Pháp giới và tịnh tam nghiệp chân ngôn.
Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam.
Chúng ta đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn.
Tu rị ma ha tu rị sa va ha tu rị ma ha tu rị sa va ha tu rị ma ha tu rị tô rị sa và ha.
Quý vị ngồi thoải mái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hôm nay đạo tràng vẫn tiếp tục giảng phẩm phổ môn, chúng con xin thành tâm thỉnh cầu Tam Bảo Bồ Tát Quán Thế Âm quang giáng đạo tràng, chứng minh phóng quang và gia hộ cho chúng con, để chúng con được hiểu thẩm sâu về nghĩa của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đồng thời cũng xin thỉnh các ngài Phạm Thiên Đế Thích, các vị vua trời, các vị thần, nhất là các cõi trong 32 ứng hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, xin quang giáng đạo tràng để chứng minh công đức và hộ trì cho toàn thể nam nữ Phật tử, chư tăng chư ni và đạo tràng, cũng như các pháp giới chúng sanh được đồng trim lợi lạc. Kính bạch chư tôn đức, cùng toàn thể nam nữ chư Phật tử, kính thưa chư tăng, các vị thích giả và nam nữ Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục phẩm phổ môn. Như tuần trước chúng tôi phần mở đề, chúng tôi đã có nói tại sao chúng ta học đạo quá lâu mà lại là nó không thông được. Nó có nhiều lý do. Trong đó cái lý do đầu tiên có lẽ là chúng ta vì nghiệp chướng sâu dày, có nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai là chúng ta không được sự hỗ trợ, tức là thiếu cái sự tha lực. Tại sao thiếu tha lực? Là vì cái tự lực chúng ta không thông, thành ra tha lực chúng ta nó không đạt, không có. Cái hình ảnh á, ở các đài truyền hình lúc nào cũng có, đúng giờ đó thì nó phát sóng khắp nơi. Nếu ai mở trúng cái tần số đó thì sẽ gặp được cái hình ảnh và tiếng nói của cái đài phát hình, đó, tức là đài truyền hình. Nhưng nhà nào cái tivi nó bị hư hoặc là điện yếu thì dù có mở cách nào cũng không thấy hình, hoặc có hình thì không nghe tiếng, hoặc hình không rõ nếu cái tivi nó bị xấu đi. Chúng ta đã rơi vào cái chỗ là cái thân chúng ta nó không hoàn chỉnh. Từ trước đến nay đa số là chỉ thở có 1/4 vòng tròn thôi. Rồi gần đây đạo tràng 7 năm qua đã hướng dẫn quý vị thở, thở được nửa vòng tròn. Và cái nguyên thở một vòng tròn như quả đất tự quay chung quanh mặt trời một vòng tròn và cũng tự quay chung quanh nó. Đó là định lý của đất mà chúng ta đang sống. Nó phải quay đủ một vòng tròn, không thể quay 1/4 vòng tròn mà cũng không thể quay 1/2 vòng tròn. Nói về không khí ở trong nhà của mỗi người, tại sao nhà người ta giàu thì mỗi lúc mỗi giàu thêm? Là vì nhà giàu thì dĩ nhiên cất nhà đúng cách, đất đai rộng, nhà gió vô phía cửa trước và thông ra tới phía cửa sau. Ta có cửa trước, ta có cửa sau, ta có cửa hông, ta có cửa sổ, và ta cất đúng cách là còn có bông gió ở trên gần trần nhà. Ngày xưa ông cha chúng ta không ở cái nhà trần bằng, nhưng mà ở nhà lá mái hoặc là ở nhà cặp nhà đôi thì lên ra trên cái khu tam tài vẫn có những cái chỗ thoát gió. Bây giờ đây nhiều người nhà không có đủ tiền bạc, cho nên á cất cái nhà chỉ có cái cửa, gió vô đầy rồi tự nhiên nó ói ra cho nên không có ngõ thoát. Năm qua gắn thêm máy quạt thì máy quạt cứ quay đi quay lại bao nhiêu không khí đó, ngủ dậy đêm sáng ra mặt đờ câm. Cho nên mỗi ngày mỗi yếu đi, tinh thần nó bệ rạc đi, rồi nó sinh đau sinh bệnh và không có cái trí não gì để mà làm ra cho nó té nó cổ cái vật chất, mặt tâm linh nó cũng đúng được thoải mái, rồi chuyện tình cãi trong nhà thường xảy ra. Đó là nhà ấy thiếu không khí. Không khí không được luân lưu cũng chẳng khác nào như nước. Nước chảy vào đó tụ đậm lại đó, rồi cuối cùng nước đó trở thành đống râm. Rồi ếch nhai xanh vào đó, nồng nọc xanh vào đó, rồi mũi mồng xanh vào đó, đủ thứ mất vệ sinh. Đó là chưa nói là nó nước bốc hôi lên rồi chúng ta hít vào, cho nên nó cuộc đời sống không thoải mái. Nói rộng ra như vậy để quý vị thấy là đời sống hiện tại ai cũng có một cửa hít hơi vào mà không có thông hơi ra. Trong y học gọi là thở phải đủ 7 khiếu và thở khắp các lỗ chân lông. Nhưng mà ai đã thở đủ 7 khiếu, ai đã thở đủ khắp các lỗ chân lông, cho nên hít vào, hít ngay phía trước xuống tới ngực kia là bắt đầu thở ra, thở 1/4 vòng tròn. Rồi gần đây học đạo, quý vị thở xuống tới dưới, khỏi dưới rúng và nằm ở dưới bụng lâu một chút, rồi con thóp bụng lại thở ra. Đáng ra bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị từ cách này 6 năm rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy quý vị không tha thiết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có lẽ chưa đúng lúc chúng tôi nói ra, chúng tôi sợ bị rầy. Hoặc là người ta nói rằng là thiên cơ bất khả lậu, hoặc nghiệp chướng chúng sanh chưa có được thoát khỏi, thì làm sao mà truyền thừa những cái pháp bí mật của trong nhân gian. Các ngài tiên trưởng, các ngài làm sao mà sống lâu như thế, làm sao mà minh mẫn như thế, là vì trước nhất là các ngài thông cái thân của các ngài, thứ hai là thông cái hơi của các ngài thở, thứ ba là ở trên núi non những chỗ thanh sạch cho nên thở cái môi sinh môi trường nó không có bị đen nghẹt như chúng ta. Quý vị tụng kinh Phổ Môn và quý vị thấy là gió đen thổi mà đưa mình lạc ra ở ngoài bờ biển để gặp quỷ La Sát. Hắc phong suy là gió đen thổi. Quý vị tưởng bộ gió đen thổi thiệt Do, chừng nào mình đi biển á, mình mới niệm Quan Âm. Và chừng nào mình đi biển á, mình mới gặp thắt phong suy chứ, mới gặp gió đen thổi chứ. Không, khi nãy quý vị đến đây, ít nhất quý vị đã thở cái gió đen thổi, hít cái gió đen thổi, quý vị đã bị gió đen thổi thổi quý vị rồi. Và chiều nay quý vị ra về, quý vị vẫn bị gió đen thổi như thường. Gió đen thổi của một chiếc xe hàng nó xì khói đen ra, quý vị hít đủ. Đi đâu bên trái bên phải đều xe nghẹt hết, phía trước phía sau xe nghẹt hết, xe hàng trước cứ xì khói ra như thường. Đó là xe hàng quý vị thấy. Còn những xe nhà, xe nhỏ, xe lớn, xe Honda, trong cái ông bô của nó thở ra gì? Thở hắt phong suy ấy. Và nó đưa quý vị tới đâu? Buồn bực, khó chịu. Cho nên phải niệm làm sao để đẩy cái hắt phong suy nó đi. Đó là pháp môn tu. Pháp môn tu đó nó có sự lẫn lý. Mà quý vị cứ ngồi ôm con kinh đó, chỉ tu sự, tu lý mà quý vị quên tu sự. Muốn bắt một dòng điện phải có lý và sự. Lý là tại sao mà điện âm điện dương bắt như thế nào để nó gặp lại để có ánh sáng. Và sự là phải có cái bóng đèn, phải có cái dây điện, phải có cái công tắc, phải có cái cầu chì, vân vân. Nếu thiếu một trong hai thì không thể nào có điện. Việc đạo, việc con người chúng ta cũng như vậy, phải có đủ hai. Hai mà đa phần là chỉ tu lý, ngồi đó nói lý, cho nên gọi là học giả. Rồi một số ở trong cái đạo, những người tu gọi là hành giả. Rồi một số nữa là thức giả. Cuối bài này khi nãy quý vị đã tụng rồi. Thức giả cũng sai, mà hành giả cũng sai, mà học giả cũng sai, phải cả ba mà thôi. Cho nên đã là đi đến học đạo tràng thì chúng ta phải đi cho nốt. Bây giờ muốn thông cái phẩm này, rồi cái phẩm này nó đến đại thừa nữa, đi tới quán sâu năm phép quán nữa. Cho nên cần phải có đủ cái hơi thở. Hôm nay chúng tôi mới truyền cho quý vị, mặc dù chúng tôi nếu có bị rầy đi nữa thì chắc có lẽ cũng có nhiều vị bên vực chúng tôi. Bởi vì hôm nay chúng tôi đưa cái phẩm phổ môn này, nghĩa là mở rộng rõ ràng để cho giữa loài người và loài rồng, giữa loài rồng và loài trời, giữa loài trời và loài thần, chúng ta thông hiểu với nhau. Người ta tưởng rằng trên cõi trời và cõi thần thông hiểu nhau ư? Tại sao chưa thông hiểu? Tại là vì lý không thông. Mà khi cõi trời lý đã không thông thì làm sao độ cõi người để lỡ cõi người lý thông? Cho nên quy y pháp là chỗ đó. Chư thiên cũng phải trở về với cái pháp tánh chân thật của chính các ngài. Cho nên hôm nay chúng tôi thỉnh các ngài đến đây. Nếu ai ăn hiếp chúng tôi, và các ngài phải ủng hộ tôi chứ. Bởi vì tôi nói rõ để cho loài người và loài thần và loài trời không còn phân hai ra nữa. Chúng ta là một cả kia mà. Hơi thở, nói đi nói lại, phải thông hơi thở thì tư tưởng mới thông. Tư tưởng có thông thì giáo lý mới hiểu. Còn nếu tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng, không làm được gì cả. Cầm cành bông đã nặng, đã không làm biếng, không muốn cầm, thì còn có muốn làm việc gì nữa mà độ sanh? Còn làm việc gì nữa mà hiển cái này ứng cái kia? Vô ích thôi. Cho nên khi hơi thở không thông thì đừng mong làm một cái gì khác. Làm sao hơi thở phải thông? Sáu câu thơ mà cách nay 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm chúng tôi đã hướng dẫn quý vị, và quý vị đã thở thông 6 câu thơ này. Quý vị đã thành công thở được nửa vòng tròn. Tại sao chúng tôi nói chữ thành công? Là trước lúc mà hướng dẫn á, thì nhiều người thở không được. Thở tới cái chỗ cái chân thủy đó là nó tích là phải hốp lên. Trong khi nào mà hút cái hơi mà nó phình cái bụng được hết. Chứ đừng có nói thở nửa vòng tròn là dễ. Cho nên suốt 7 năm nay quý vị đã luyện, bây giờ quý vị đã thành công thở 6 cái câu thơ đó. Cho nên quý vị đã thở được nửa vòng tròn. Bây giờ được nửa vòng tròn rồi, bắt đầu từ hôm nay xin mời thở trọn đủ một vòng tròn. Cho nên 3 câu sau phải sửa lại đó. Vị nào chúng tôi chưa quay bài thành ra quý vị nên chép trên bảng. Nếu hôm nay mà có thì giờ thì tôi đọc để quý vị đọc theo, để quý vị thuộc. Nhưng mà hôm nay bài hôm nay cũng quá dài, cho nên chúng tôi chỉ lướt qua. À, đâm cái bảng xây qua đây một chút đi. Đó. Đó. Câu thứ nhất đó là hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu. Đó. Ba câu này quý vị thuộc rồi. À, và quý vị đã thuộc thêm à, giữ hơi lại lâu lâu à, rồi mới thở hơi ra nhẹ nhẹ, bắt đầu giữ lâu rồi cái bắt đầu thở ra, rồi ngưng hơi ngoài khe khẽ, ngưng hơi rồi mới hít hơi vào. Sáu câu thì hôm nay ba câu sau xin sửa trở lại à, hít hơi vào chậm chậm rồi à, rồi giữ hơi à, hơi dưới rốn thật sâu, rồi giữ hơi lại lâu lâu, rồi bây giờ chuyển sau nhanh bách hội à, chuyển sau nhanh bách hội, rồi à, hơi tỏa vào về pháp giới. Khi nó lên bách hội rồi thì nó tỏa trở về pháp giới à, cái pháp giới mà vũ trụ quan vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, và trong bài cũng đã có cái chú giải về cái 3000 đại thiên thế giới một Phật độ, cho nên hơi trả về 3000 đại thiên thế giới, mà có ít nhất á, cũng là một tiểu thế giới hoặc một tiểu thiên thế giới, cho nên về cái cõi pháp giới mênh mông, và cuối cùng á rồi mới nhàn nhã hít á, hơi vào hít trở lại à, rồi mới hít hơi vào chậm chậm. Có 6 câu đó, chúng tôi mong rằng quý vị thực hiện cho bằng được. Hôm nay đáng ra thì tập quý vị, nhưng mà thôi tuần sau đó vì còn nhiều bài đó. Rồi quý vị cũng nên á, biên cái câu thơ, ba câu thơ mà đó trong cái quyển Điều Thân chúng tôi đã ghi rồi, là quy thông nhâm mạch, lọc thông đốc mạch à, cố giai trường thọ à, thì chúng tôi ghi trong cái quyển đó, nhưng chúng tôi không có giải ra, thì hôm nay tạm giải ra à, thì cũng là ba câu. Nhưng mà trước bụng hít chậm như rùa à, sau lưng hơi nhanh như nai chạy, mạng sống thọ dài lâu à, quý vị ghi và nhớ. Rồi tuần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị à, thở. Việc thứ ba trước khi đi vào phóng kinh này, bài học hôm nay, thì chúng tôi xin thưa với quý vị, ở đây ít nhất ai cũng đã tập tỉnh tu thiền, ai cũng tập tỉnh niệm tịnh độ, niệm Phật, ai cũng tập tỉnh à, trì chú. Nếu không tu thiền thì tịnh độ, nếu không tịnh độ thì trì chú, nếu không trì chú thì tụng kinh, chắc chắn như vậy. Cho nên giờ này quý vị mới ngồi trước mặt chúng tôi, ai cũng có pháp môn tu ấy. Nhưng cái lỗi chúng tôi ấy, là cái lỗi đem cho quý vị một cái đèn băng sông à, rồi chúng tôi chỉ cách quý vị bơm hơi vào, rót dầu vào và bơm hơi vào, rồi chỉ cái cách khò lửa lên để cho lên cái tim để rồi nó sáng ra cái đèn băng sông. Rồi tôi chỉ tới cái chỗ là khi hết muốn á thì vặn cái này tắt. Chúng tôi hướng dẫn quý vị đó, quên bẵng đi cái là không chỉ quý vị xá cái nút nhỏ đó ra để nó xì hơi ra. Cho nên cái đèn băng sông quý vị đổi chừng tuần lễ á, thì cái hơi nó còn ứ trong cái đèn, cho nên nó làm hư cái tim, cứ thay tim hoài. Quý vị hiểu không? Chúng tôi nói vậy quý vị hiểu chưa? Chỉ cho quý vị à, đưa hơi vào để thiền, đưa hơi vào để tịnh, đưa hơi vào để mật, đưa hơi vào để tụng. Mà chúng tôi không hướng dẫn cho quý vị cách xá. Tập trung vào để thiền 1 giờ thì phải xá nửa giờ mới hết. Tập trung vào tịnh 1 giờ, 2 giờ thì phải xá 1 giờ mới hết. Nghĩa là cái giờ xá đó nó bằng một nửa cái giờ thu vào. Mà nếu không thu vào đó thì không thể nào thiền, không thể nào tịnh, không thể nào mật được hết. phải thu vào. Thu vào bằng cách là những ngón tay khít lại, lưỡi cuốn lên, rồi để gần nhau, rồi ngồi thẳng lưng, rồi mắt nhắm lên mũi, vân vân. Những cái thu vào đó thì đã truyền hết, sách vở viết rất nhiều, hoặc nhắc nhở quý vị rất nhiều lần, nhưng chúng tôi chưa hề chỉ quý vị xả ra. Chúng tôi có hướng dẫn quý vị xả ra không? Có chứ, nhưng mà tự quý vị không xả chứ. Sao không có? Không lẽ đến nỗi mà chúng tôi độc ác đến vậy à? Có chứ, nhưng mà quý vị không xả. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắc lại, chúng tôi nhắc lại 36 nhịp điều thân, đó là xả hơi ra. Và cái nhịp khai đó là cái nhịp đó xả ra là tuyệt vời nhất. Không phải cần một nửa giờ đồng hồ, mà chỉ khi hút hơi vào để thiền một giờ đồng hồ, thì khi xả ra chỉ còn một phút thôi, xả cái nhịp khai đó. Cái nhịp khai trong sách viết rất tóm tắt. Và khi trưa đây, khi sáng đây, các em bên chúng Lào La mới tập hợp lên một cái số ban quan chúng đủ chừng 15 em đến hỏi chúng tôi. Vì cái chỗ này chúng con có đứa thì làm như thế này, có đứa lại làm như thế khác. Có lẽ chúng tôi khi tái bản cái quyển này chúng tôi phải ghi thêm câu nữa. Đúng, nó còn hơi lấn cấn cái điểm khai đó. Khi đưa ra cái hai cái tay như thế này đẩy vào đụng nhau á, thì ở trong bụng mới có 40 phần hơi chứ không phải no hơi, không phải no hơi 100%. Tức là khi đưa cái hai cái tay như thế này vô, rồi hai tay đụng nhau á, lúc bây giờ trong bụng mới có 40% hơi, rồi bắt đầu mới đẩy. Khi nín hơi đấy á, là đấy phùng lần chừng nằm đủ 100%, cái nín hơi thiệt mạnh cái mới nhả ra mới thở tự do, thở từ từ, kéo cái tay về, bắt đầu đưa tới. Khi đưa tới á, thì cũng đã xả ra hết 40% rồi, còn 60% trong này mới đấy mạnh thiệt mạnh, thốt bụng thiệt mạnh, không còn chút hơi nào hết. Khi cung tay lại như thế này á, mà bắt đầu kéo thì từ từ rồi bắt đầu hút rồi, hút trở về tư thế tay vẫn nắm, cho nên bắt đầu làm lại. Khi làm lại là bắt đầu đẩy vô, hai cái tay vừa đụng thì trong bụng đã có 40% hơi chứ không phải 100% hơi. Thì trong cái sách nó ghi là bụng đã no hơi, chưa no, no mới 40% thôi. Khi hai cái tay đụng nhau này thế này thì mới có no đúng 40% thôi. Tới chừng nín hơi đấy, khi mà cái tay đủ rồi đó là nhả ra 100%. Tức là 40 lần ấy đẩy mạnh ra, 50 lần mạnh, 60 cái bụng phình lần cho hết ra ra đủ 100%. Rồi bây giờ khi mà nhả cái tay nó vừa ra là hơi nó cũng vừa ra. Khi cái tay vừa, hai cái này vừa cách ra chút thì bắt đầu nhả hơi ra. Nhá, từ từ. Đó, khi cái tay chúng tới đây rồi thì đã hết 20% hơi xả ra rồi. Khi cua cái tay như thế này á thì 30% ra rồi. Đưa đứa này 40% rồi, đưa 50%, được thắng ra, được thốt hết bụng thì không còn chút hơi nào này hết. Phải ghi cái chỗ đó là phần trăm thì quý vị không lộn, quý vị không thiếu, quý vị không sai, và làm nó nhất quán. Bây giờ chúng tôi đang ngồi nghiên cứu để tạo ra những nốt nhạc. Trong 36 nhịp điều thân á, là phải điều theo nốt nhạc. Rồi một năm nữa có lẽ chúng tôi phải chẳng những là nốt nhạc mà làm lên bài hát. Bài hát của, nghĩa là hát một bài từ đầu tới cuối và nhạc đánh theo, vừa điều thân vừa hát, thì cái pháp môn này nó mới thấm nhập vào trong quần chúng. Và như vậy quý vị mới có cái phép mà xá. Ai cũng muốn thu vô đến mà thiền, thu vào để mà tịnh, thu vào để mà mật, thu về để mà quán, nhưng mà không chịu xá. Có hướng dẫn cho quý vị 36 phép điều thân, nhất là cái phép khai mà quý vị không làm, quý vị hay quên. Đây là một cái quên rất vô cùng nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bởi vì cái đèn mang sông mà chỉ vặn cái tắt cái nơi cái tim lửa đó, mà không vặn cái chốt nhỏ nhỏ để xả hơi ra thì cái đèn mang sông hư thiền. Cái bếp ga cũng vậy, bếp dầu lửa cũng vậy. phải vặn nút sái hơi rồi. À, cho nên trước khi vào đó, chúng tôi xin thưa với quý vị là ba việc. Việc thứ nhất là thở cái hơi phía trước như là con rùa, thở cái hơi sau lưng như là con nai. À, muốn thở phải thở đủ vòng tròn, hít vào ở trước bụng, mà khi nhá ra thì nhá ra sau lưng. À, khi xuống không phải thối hơi trở lại mà đưa xuống hơi hậu môn. Nếu hậu môn lại để hơi nó vội vàng nó chạy lên, và khi thở thì thở trên đầu, thở trên hai lỗ tai, thở lên hai con mắt, thở là hai lỗ mũi, thở là cái miệng. Hai mắt là hai, hai lỗ tai là bốn, à, hai lỗ miệng mũi là sáu, và cái miệng là bảy. Thở bảy cái nơi thở, và cái còn dư nữa là thở ra tràn ra chân lông. Đã. Nếu những người ta muốn luyện vào pháp mật tâm đó, thì thở ra 10 đầu ngón tay, bích xuất thở ra 10 đầu ngón tay, và cuối cùng chỉ nằm trên một hoặc hai ngón tay, để khi bắt ấn, khi bắt ấn á, khi nín hơi rồi, khi ta vẽ một vòng là ta nín hơi, ta tiến ra ta thu vào. Cho nên trong cái tập mani hay là cái tập nào đây, tập thơ chúng tôi đó, rung rinh vũ trụ lúc bàn tay nghiêng, khi nghiêng cái bàn tay như thế này là vũ trụ rung rinh, vì tất cả nó vô trong ngón tay đó. Những vị nào mà tập về mặt tâm phải tập như vậy thì mới xoay chuyển được cái mộc thủy hỏa thổ. Tất cả các pháp môn đều nằm ngay trước mắt, ai chịu tu hay không tu, và người chuyên cái này người chuyên cái khác, không có ai toàn biết hết. Bồ Tát Quán Đức chỉ truyền cho tôi một vấn đề, một là pháp hoa kinh. Còn nhiều người anh em chúng tôi mỗi người có một cái cách riêng. Có một thầy ở Bình Dương bây giờ qua đời rồi, một thầy ở Cần Thơ thì pháp khác thầy Bình Dương. Thầy Bình Dương khi ngồi trì chú rồi thì độ chừng nửa cái nhang ấy, thì cái mông của ông ta khói lên, khói cách cái bàn ấy, độ chừng gần 7 tấc tay cao rồi, ngồi trên cao rồi. À, tôi thưa với Bồ Tát, tức là với thầy, với ngài Quán Đức, thầy truyền cho con là thầy nói cái này nó thấp lắm, con đi vào pháp qua. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ vì ham chơi nữa, cho nên nếu mà giá như giờ này thầy tôi còn thì tôi rất khỏe, cũng có vất vả, cũng âu, cũng là cái nghiệp của chúng tôi và cái nghiệp của bà con chúng tôi, cái nghiệp của quý vị. Nếu được truyền thừa một cái đầy đủ thì chúng tôi không có lập chụp như bây giờ. Bây giờ mặc dù cũng cố gắng đuổi theo nhưng có những cái cũng bí dị. Giá ước như chúng tôi có thần thông thì chúng tôi vận thần thông để tìm thầy chúng tôi hỏi. Bây giờ chỉ biết hỏi ai, cho nên cái giữa hư không chỉ hỏi cái Long Thiên Bát Bộ Pháp, hỏi các cõi trời rồng quý thần, hỏi chư vị Bồ Tát bằng cái là tư duy. Vì ngôn ngữ chúng tôi là ngôn ngữ thế gian, và âm thanh của các ngài là âm thanh của thánh triết, làm đó chúng tôi nghe. Cho nên cái tư duy khi nó bừng ra, mà quý vị cũng gọi là vô sư trí, khi nếu đầy đủ mà nó bừng được thì hiểu chút nào đều hiểu. Nhưng chúng tôi rất tiếc là cái căn nó quá chậm, tuệ căn nó quá chậm, cho nên nhiều khi chỉ sử dụng trí, mà trí nó có lúc nó phải lầm lẫn, cho nên phải gạn lọc, gạn đục tìm trong, khi nào con đến chắc chắn rồi mới dám truyền ra. Phải đem thân mình để làm thí nghiệm. Có một lần chúng tôi thí nghiệm, tôi ốm chút nữa chết mất, còn có 32 kg. Đã, thí nghiệm nó nguy hiểm như vậy thì tôi nghĩ là ngài thằng Năm hồi đó cũng thí nghiệm thuốc mà nếm chút nữa là chết. Đã, cái gì cũng phải qua tư kia là chiêm nghiệm, chiêm là tư duy, là hồi lại, còn nghiệm là phải rút kinh nghiệm. Còn nếu chưa trải qua kinh nghiệm thì không bao giờ truyền cho người khác có kết quả. Cho nên sở dĩ mà tới năm nay 7 năm bây giờ tôi mới đưa ra cái pháp môn thở sau lưng để đủ một vòng tròn. Chúc quý vị người nào cũng thông cái hơi thở, thở ra đủ một vòng tròn. Tuần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp để quý vị trực tiếp thở. Lần đầu bắt đầu vào thì chưa đạt đâu, ít nhất nửa năm, một năm sau thì cái hơi thở nó mới thông một vòng tròn. Cũng như khi đầu quý vị thường thở có 1/4 vòng tròn thì khi quý vị tập nửa vòng tròn, năm nay 6-7 năm bây giờ quý vị mới thông nửa vòng tròn. Nhưng mà nếu tụ ngay nửa vòng tròn đây thì quý vị chỉ bệnh mà chết thôi, đỡ một chút chứ không hay gì hơn đâu. Phải thành công trong cái đủ vòng tròn, thở đủ vòng tròn. Thôi bây giờ mời quý vị trở vào cái phẩm kinh. Phẩm kinh là chúng ta đã học qua 3 buổi học và bài quay thành thì 2 bài rồi. Đã. Thành ra hôm nay là tới bài thứ 4. Trước khi vào mấy cái bài này thì chúng ta đã qua 3 tháng để lướt qua tổng quát. Rồi thực sự mà chúng ta vào phẩm phổ môn thì cái bài này là bài thứ 3. Nhưng mà nghe giảng giải, giảng luận đó và cùng thảo luận đó thì bài này hôm nay là thứ 4, tức là đã 3 buổi học rồi. Trong 3 buổi học á, buổi học đầu yêu cầu quý vị về ôn lại 8 chữ Quán Bồ Tát Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm, Phẩm Phổ Môn, Phẩm Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, 8 chữ đó. Từng chữ quý vị cố gắng học. Rồi tiếp theo là về cái phần lúc đầu khi khai mở từ chữ lúc bấy giờ cho ta tới cái chỗ nào, cái bài rồi tới chỗ nào quý vị, tới cái điểm nào, vậy là quý vị không học rồi. Cái bài màu xanh á, quên thiệt à? Tới cái gì, cái gì hả? Cái tầng trời đó là cái đó là ghi chú. Dạ thưa bác, bác nói chúng giùm cho con chút, cái ghi chú nói làm chi? Cái bài mà màu vàng đó thì nói sâu về cái đề kinh, đề phẩm kinh. Rồi cái bài màu xanh á, quý vị màu xanh á thì nói cái gì? Lúc bấy giờ bắt đầu đó. Đó, rồi tới gì nữa? Giải trừ bảy nạn, phải không? Phải đúng vậy không? Gì nữa, còn gì nữa? Cái gì nữa? Nghe gì? Nghe suốt ly tánh. Đúng không? Quý vị thấy nói vậy đúng không? Vậy là quý vị chưa phân tách được. Cái bài của màu xanh á, chia làm 2 buổi học, 2 buổi thảo luận kỹ lưỡng lắm. Và cái ghi chú đó cũng giải trước, giải về cái bài trước. Cái bài trước đó có chia ra 4 cái tất đàn. 4 cái tất đàn đó, trong cái đó có cái gì? Cái thế giới tất đàn. Cái thế giới tức là vũ trụ quan, quan niệm về vũ trụ. Cho nên thấy quý vị còn bí rị cho vũ trụ. Cho nên cái bài sau ghi ra ngoài cái bìa là về vũ trụ quan của Phật giáo, tức là một Phật độ. Thôi có bài rồi, quý vị từ tiện mà về ôn lại. Tôi hỏi như vậy để chi? Để tôi biết là quý vị chưa ôn. Bài hôm nay khi nãy quý vị tụng rồi là bất khả tư nghì, bất khả tư nghì. Cái công đức bất khả tư nghì, cái gì bất khả tư nghì? Trước khi vào cái bất khả tư nghì đó là giải trừ 3 món độc. Bữa trước cái trừ 7 nạn, bữa nay là trừ 3 độc. 3 độc đó là tham sân si. Khi trừ 3 độc rồi thì mới chứng đắc. Chứng đắc cái gì? Thì mới giải trừ được 3 cái độc này. Sau đó là cái công đức lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, xưng niệm, lễ lạy, quán niệm, là cái công đức đó bất khả tư nghì. Và một điểm nữa là hiện 32 ứng thân. Bài hôm nay nó có 3 phần như vậy thôi. Nếu kịp thì chúng ta thảo luận hết 3 phần. Nếu không kịp thì chúng ta chỉ thảo luận hai phần hoặc một phần. Ở đây chúng ta chủ trương là làm xong việc chứ không phải làm xong giờ. Học chừng nào đắc ngộ thôi. Hết ngày này tới ngày khác, hết năm kia tới năm nọ, kiếp này học không thuộc kiếp sau. Chứ không có nói là tính ngày giờ năm tháng, vì nó không gian vô biên và thời gian vô tận. Mời quý vị bắt đầu đi vào phần chính văn, nội dung của chính văn của đoạn giải trừ ba độc. Đây phần chính văn. Nếu có chúng sanh nào quá nhiều dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền giải trừ được độc dâm dục. Nếu có kẻ quá nhiều nóng giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền giải trừ được độc nóng giận. Nếu có người quá nhiều ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền giải trừ được độc ngu si. Này Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức đại thần lực lợi ích bao la như thế, cho nên chúng sanh phải nên luôn luôn tâm niệm. Đó, phần chính văn bao nhiêu đó. Cái phần chính văn này chúng tôi mong rằng quý vị chú ý có ba chữ là nếu có chúng sanh nào quá nhiều. Cái câu 2 cũng quá nhiều, cái câu 3 quá nhiều. Quá nhiều dâm dục, quá nhiều nóng giận, quá nhiều ngu si. Chú ý hai chữ quá nhiều à. Và một chữ gì nữa quý vị biết không? Chữ gì? Ai nói rồi? Quý vị đọc rồi. Chữ gì đọc nghe là đặc biệt nhất có những cái câu này? Cũng có ba chữ gì vậy? Mỗi câu có một chữ rồi. Nói đi. Chữ thường tâm niệm là có giải dưới rồi. Cái chữ này chưa giải. Có một chữ à? Còn có một chữ à? Cái chữ gì mà nó đặc biệt mà quý vị đọc á, nó nổi bật lên liền. Chữ gì? Hả? Chuyện cái ai mới nói chữ gì ta nghe không? Không, ngồi vô. Chữ gì? Trong này cái chữ quan trọng thứ ba của đoạn kinh này là chữ độc. Quý vị dòm lại coi. Nếu có kẻ quá nhiều nóng giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền giải trừ được độc nóng giận. Cái nóng giận này là một cái thứ độc. Cái dâm dục này là thứ độc. Cái thứ ngu si này là thứ độc. Đây cho nên giải trừ ba độc. Cái đoạn kinh này giải trừ ba độc. Quý vị nhớ chưa? Phân tích như vậy dễ nhớ lắm. Trưa nay quý vị tụng cứ tụng sàng. Quý vị không nhấn mạnh cho nó không thấm sâu vào trí, nó không nhập vào tâm. Giảng luận đoạn 3, tức là đoạn 1, đoạn 2 là hai bài trước rồi. Bài nhất là bài thứ nhì rồi. Bây giờ tới đoạn 3, cái đoạn ngắn ngắn ghi rồi mới đọc đó, gọi là một đoạn, một ý nghĩa đó là một đoạn, đoạn 3. Đoạn 3 là gồm có 3 câu đó. Nếu có chúng sanh nào, nếu có chúng sanh nào nóng, có dâm dục, có ngu si đó. Đó. Bây giờ phần giảng luận thì chúng ta mở rộng ra một chút. Muốn đạt thấm sâu vào phẩm kinh Phổ Môn, chẳng những chúng ta phân từng đoạn, từng câu, mà nếu cần lại còn phải chi tiết từng chữ. 5 chữ đoạn này là phải nên luôn tâm niệm. Phải nên luôn tâm niệm. Đã. Trong cái âm nho là thường ưng tâm niệm. Nhưng mà nó quan trọng á, thì hai chữ tâm niệm. Nó tuy nó 5 chữ nhưng chúng ta rút về là hai chữ tâm niệm. Cho nên đoạn này đi sâu vào chữ tâm niệm cái đã, rồi mới đi vào chỗ nào sẽ đi sau. Chữ niệm á, theo chữ nho là ghép hai chữ kim và chữ tâm, có nghĩa kim là hiện tại, tâm hiện tại là cái tâm đã quên những việc đã qua và cũng chẳng suy tư mơ mộng những gì sắp đến. Chỉ tâm niệm sự việc hiện tại mà thôi. Cái này là hồi giờ mình cũng học nhiều lắm, nhất là cái hội ý thức thế đó, học cái này quá sức. Nhưng mà từ đó tới nay, đa phần trong chúng ta ít có người thành công cái này. Ít có người thành công cái này là vì sao? Đó. Bây giờ ta hỏi cái lý do tại sao không thành công. Tại sao mà mình không liên quan cái hiện hữu, mà mình cứ đi vào cái quá khứ và đi vào cái sắp tới? Tôi đặt chữ tại sao để đó, và chúng ta giải tiếp một đoạn nữa. Trong bước chân đi bao gồm cả ba: quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là đã qua, hiện tại và sắp đến. Niệm bước đi là chỉ biết bàn chân đang chạm đất, còn sắp bước thì thuộc về vị lai. Bước chân đã dỡ lên thì thuộc về quá khứ. Cả quá khứ lẫn vị lai còn nhớ còn biết làm gì? Chỉ nên biết và giữ hiện tại, nghĩa là giữ mãi cái mà cái chân mình vừa chạm đất đó. Vừa chạm đất cái ý mình biết theo cái chạm đất, đừng bắt cái ý nó biết cái dỡ lên, và đừng biết cái ý là nó phải biết cái mà sắp bước tới, nó chỉ biết cái chạm đất cái đã. Đã. Trong bước chân đi bao gồm cả ba: quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy không? Vậy thì hôm nay chúng ta ai đã tập niệm trong bước chân đi, hễ niệm trong bước chân đi thành công thì niệm trong hơi thở thành công, niệm hơi thở thành công thì đi vào cuộc sống thành công. Mà chưa thành công trong cái vấn đề này thì quý vị đừng có mong thành công một việc gì khác trong đời, chứ đừng có nói là thành công trong việc tu luyện. Tại sao không thành công? Bây giờ nhấn mạnh đây, quý vị nói đi, thảo luận đi. Tại sao cái này phổ biến năm nay 4-5 năm rồi mà chúng ta chưa ai luyện thành công trong cái này hết á? Tại sao? Tại vì trong chúng ta ai cũng ham á, kết cái quá khứ, kết cái vị lai với cái hiện tại làm một. Ham cái này đồng ý, nhưng mà khi trình độ cao một chút đã, khi biết đọc biết viết rồi đó thì mình mới ghép hết lại. Còn khi mới bắt đầu học á thì học từng chữ. Trình độ quý vị như bây giờ đây mà 7 năm nay quý vị luyện đắc cái từng bước một rồi thì tới hôm nay đáng lẽ là kết cái quá khứ, kết cái hiện tại, cái quý vị lại là một. Chữ niệm là cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, ba cái là một, trong còn thấy quá khứ, còn thấy vị lai, còn thấy. Nếu mà chỉ biết cái chân chạm đất mà không biết cái chân sắp bị dậm tới thì sẽ dậm xuống trong cái gai ngay. Và không liên kết được cái gót chân mình mới vừa bước qua đã dậm trúng hòn sói. Vừa giơ chân lên dậm trúng hòn sói vào cái gót đau quá, nhưng nó thuộc quá khứ rồi. Và bây giờ cái chân mình đang dậm xuống dưới này bình yên, và sắp bước tới nữa, cái chân sau sắp bước tới cái bước vị lai này, cái ý phải theo, con mắt phải theo coi thử nó có cái gai, có hòn sói nữa không chứ. Cho nên trong một bước chân đi gồm con quá khứ, hiện tại, vị lai, quý vị không tập từng bước một trong những buổi ở trong phòng đi rất chậm, như khi mình còn nhỏ học chữ vậy, nhớ cái chân lên để nó từng dậm xuống, rồi cái ý nghĩ dậm xuống, nó bắt đầu dậm xuống, mình nói hiện tại, hiện tại, nhớ lên dậm xuống, hiện tại, nhớ lên dậm xuống, hiện tại. Tập ít nhất một tháng vậy để cho nó thông cái hiện tại đã. Rồi khi nhớ lên dậm xuống cái này hiện tại, nhưng mà cái đầu mình bắt buộc liên quan cái bước qua đã qua, rồi liên quan cái sắp bước. Độ quý vị như bây giờ đây mà 7 năm nay quý vị luyện đắc cái
từng bước một rồi, thì tới hôm nay đáng lẽ là kết cái quá khứ, kết cái hiện tại, kết cái vị lai là một. Chữ niệm đó, là cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, ba cái là một, trong còn thấy quá khứ, còn thấy vị lai, còn thấy. Nếu mà chỉ biết cái chân chạm đất mà không biết cái bên cái chân sắp bị dậm tới thì phải dậm xuống chúng ta ra ngay à, và không liên kết được cái gót chân mình mới vừa bước qua đã dậm xuống hòn sỏi, vừa giơ chân lên dậm xuống hòn sỏi vào cái gót đau quá, nhưng nó thuộc quá khứ rồi. Và bây giờ cái chân mình đang dậm xuống dưới này bình yên, và sắp bước tới nữa à, cái chân sau sắp bước tới cái bước vị lai này, cái ý phải theo, con mắt phải theo coi thử nó có cái gai có hòn sói nữa không chứ. Cho nên trong một bước chân đi gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai, quý vị không tập từng bước một, trong những buổi ở trong phòng đi rất chậm, như khi mình còn nhỏ học chữ vậy, nhớ cái chân lên để nó đừng chậm xuống, rồi cái ý nghĩ dòm xuống nó, bắt đầu dòm xuống à, mình á hiện tại à, hiện tại, nhớ lên dậm xuống hiện tại, nhớ lên dậm xuống hiện tại, tập ít nhất một tháng vậy để cho nó thông cái hiện tại đã. Rồi khi nhớ lên á, dậm xuống cái này hiện tại ha, nhưng mà cái đầu mình bắt buộc liên quan cái bước qua đã qua, rồi liên quan cái sắp bước tới à, bây giờ tới đoạn hai luyện, hiện quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Quý vị chưa luyện cái hiện tại mà quý vị đã luyện kết làm ba, cho nên chúng ta không đắc. Quý vị hiểu cái đó không? Tối nay về tập đi rồi sẽ thấy sự màu nhiệm của nó. Khi tập trên bước chân đi như vậy thành công rồi thì quý vị tập trên hơi thở thì thành công. Mình trước khi hít vào mình không cần biết hơi ở đâu, không cần biết, mình chỉ cái ý mình nghĩ, ví dụ như hơi chưa rúng thật sâu là ý chỉ nghĩ vô xuống rúng thôi, không nghĩ cái tên này à, và sắp thở ra hơi ra sau lưng cũng không cần biết, chừng nào hơi ra sau lưng là biết sau lưng qua khỏi hậu môn rồi, hơi sau lưng chạy cái dèo lên trên cái bách hội này thì biết cái chỗ bách hội, chứ không biết trong cái khoảng mà nó chạy ngang cái chân sống. Cái Kundalini, con rắn lửa mà chạy vòng vòng đó rất sai lầm, là gì? Đi nhanh như con nai chứ không phải là bò như con rắn. Cho nên các vị thuộc về thần học đó, các vị từ tu tiên đó, họ luyện đó, là cái hơi thở ra sau chạy bò vòng vòng như con rắn Kundalini. Cho nên Kundalini rất dễ bị điên, cho nên khi ra sau là chạy một cái vút, vì cái vút đó chúng ta không cần biết, vượt qua à, khỏi cái hậu môn, nhíu hậu môn lại là một cái vèo, mình chỉ hiểu đây thôi, mình không hiểu cái đoạn từ vô hậu môn trở lên, vì nó đi nhanh như con nai một cái vút thì biết nó quá khứ chỗ nào, hiện tại chỗ nào, cho nên hiện tại là trên đỉnh đầu à, và cũng không cần biết là cái hơi này nó đi đâu, trên đỉnh đầu rồi mình vội vàng cái hơi mới tới đỉnh đầu mà mình đã nghĩ pháp giới bao la, nghĩ cái vị lai chưa được đâu, phải tập cái đó. Quá khứ hiện tại, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, vị lai là vị lai, kể cả hơi thở. Và như vậy khi quý vị giỏi rồi một thời gian ít nhất một vài tháng, bây giờ mới kết cái quá khứ, kết cái hiện tại và kết vị lai là một. Đó, lúc bây giờ mới nói câu là không có thời gian cũng không có không gian, còn bây giờ là phải có thời gian, phải có không gian, phải có quá khứ, phải có hiện tại, phải có vị lai. Rồi khi kết nó lại được rồi thì nó vô ngại rồi, cái trí lúc đó nó nhanh lắm rồi, nó tức cái là đang hiểu tới trên trời cõi trời đau lợi rồi. Có gì không? Hiểu cái đó chưa? Chưa hiểu lắm đâu, nhưng mà quý vị hiểu mờ mờ hả không? Hiểu mờ mờ rồi phải tập mờ mờ để rồi nó sẽ sáng rõ. Khi nó sáng rõ rồi đấy thì quý vị chứng đắc ngay trong từng hơi thở. Việc này tuần tự chúng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại. Đức Phật dạy thị cố chúng sanh thường ưng tâm niệm, nghĩa là vì vậy nên chúng sanh phải luôn tâm niệm. Tâm niệm gì? Tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.
Tại sao phải tâm niệm? Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm có uy lực thần thông to lớn và lợi ích cho chúng sanh quá nhiều, nên chúng sanh phải luôn tâm niệm. Niệm chứ không phải tưởng. Trong kinh mà quý vị tụng là cái lầm tưởng, không thể nói lầm tưởng được, không thể nói chữ lầm tưởng được, phải giữ nguyên cái âm nho là tâm niệm. Vì tâm á, nó cũng là lòng, mà lòng cũng là tâm. Nhưng mà khi đọc lòng á, thì chúng ta, trong giới chúng ta, người Việt Nam chúng ta thường nghĩ cái lòng là cái ruột. Mà khi đọc cái tâm á, nghĩ cái tim. Khi nó đã tụ được vào trong tim á, thì nó giá trị hơn á, nó vô trong ruột. Cho nên cái lòng tướng á, cái tướng á là nó mơ tướng nó ở về ý, còn niệm á, nó ở về tâm. Cho nên cái chữ này phải nói là tâm niệm, chứ không thể lầm tưởng được. Quý vị lọc bộ kinh ra, quý vị coi, hai chữ đó là lầm tưởng. Cho nên chúng ta phải nói là tâm niệm. Niệm chứ không phải tưởng. Niệm đúng cách là tâm niệm, chứ không phải ý niệm. Đó, rõ ràng không? Niệm ở đây là niệm tâm, ở tâm chứ không phải là niệm ở ý. Vậy thì cái tâm niệm này là sao? Trí chỉ có quán, chứ không thể dùng trí để niệm. Thấy không? Quý vị, cái này có lẽ chúng tôi khó nhắc lại chứ gì? Quý vị đã qua rồi, nhắc một chi. Nhưng nếu không nhắc, có một số vị sơ cơ sẽ lầm lẫn và lẫn lộn ở này. Lúc đầu thì ở năm cái giác quan, mắt tai mũi lưỡi, tập cái mắt trước, hoặc tập cái tai trước, hoặc tập cái mũi trước, hay tập cái miệng trước. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lúc đầu tập về cái lỗ tai trước, cho nên nhĩ căn viên thông. Cuối cái phẩm kinh này quý vị sẽ được chúng tôi trình bày là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là lục căn viên thông, chứ không phải Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là nhĩ căn viên thông. Có những vị Bồ Tát khác không phải luyện cái lỗ tai trước mà luyện cái lỗ mũi trước. Có những vị khác là nhãn căn viên thông trước. Quý vị biết cái vị Bồ Tát nào mà nhãn căn viên thông trước không? Ai biết? Không biết thì nghĩ cho quen. Trong bộ kinh Pháp Hoa tôi nói cho quý vị nghe đó. Cho nên có những vị là nhãn căn viên thông trước, có những vị là tỷ căn viên thông trước. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm bắt đầu vào luyện là nhĩ căn viên thông, và vị Bồ Tát nào cũng phải là lục căn viên thông. Khi lục căn viên thông chưa phải là Bồ Tát đâu. Cho nên phải chuyển sang thức. Mạt na và ai lại gia thức nó phải thông, chuyển sang vô thức nó phải thông. Hiểu chưa? Rõ chỗ này chưa? Và khi vô thức nó đã thông rồi, chuyển qua trí để mà quán. Trí quán cũng chưa nhập vào tâm niệm cả. Thấy không? Thấy khó không? Vô tình là chúng ta là con ruột của Bồ Tát chứ còn gì nữa, là học trò của Bồ Tát cái còn gì nữa. Bây giờ chúng ta đang đi vào tập tới cái tâm niệm, nhưng mà than ôi là cái lục căn chưa thông. Bởi cái lục căn chưa thông cho nên không đi vào tâm niệm được, không vào trí quán được, cho nên quay trở lại mà học lục căn viên thông. Quý vị đừng chê những bộ kinh tiểu thừa. Nếu tiểu thừa mà không thành tựu thì Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên á, họ không giữ cái đạo Phật suốt mấy ngàn năm mà họ không suy chuyển. Nhất là Tích Lan á, có một thời quốc gia của họ bị người Anh đô hộ 100% là Thiên Chúa giáo. Tới chừng ông bà Đại tá Anh Cốt á, là thông thiên học tới đó, nuôi có một mình Ngài Đạt Ma Ba La. Và Ngài Đạt Ma Ba La năm 54 Ngài còn sống, Ngài chỉ đạo, chủ đạo cái cuộc họp Phật giáo thế giới. Và khi Ngài Đạt Ma Ba La đậu tiến sĩ bên Anh Quốc rồi trở về xuất gia, suốt cuộc đời Ngài làm điệu là bị đuổi ít nhất 20 lần, không cho học, không cho Phật giáo học trong một bất cứ một cái trường nào ở trong nước Tích Lan. Bởi vì nước Tích Lan lúc bấy giờ là 100% Thiên Chúa giáo, cũng như Philippines vậy. Philippines bây giờ người ta không còn cái chữ của Philippines, không còn tiếng nói của Philippines, nói tiếng nói khác, chữ khác, và không còn cái đạo Philippines.
hoàn toàn Philippines là 100% là đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng mà riêng Tích Lan đã như vậy, một mình ngài Đạt Ba Ba La khi ngài xuất gia rồi, ngài giảng tới chỗ nào tới đâu cũng toàn là giảng tiểu thừa thôi. Và trong đời ngài, ngài đã đưa lại, nghĩa là gần như 99% Phật giáo, rồi đưa tới Phật giáo là quốc giáo. Đã. Nếu cái kinh tiểu thừa nó không có giá trị thì người ta làm sao ta giữ cái quốc gia của họ, giữ có những người con Phật của họ, giữ những vị tỳ khưu của họ. Họ đặt giới lên nền hàng đầu. Cái ông thầy nào á mà đã bị khai trừ hoặc là bị trừng giới á thì không ông thầy nào khác dám tới gần ông đó. Còn Việt Nam mình á, ông thầy nào bị khai trừ hoặc bị trừng giới á thì nếu mà các ông thầy khác không dẫn về nuôi thì Phật tử dẫn về nhà nuôi. Đã, tôi nói lướt qua những cái điều tệ hại trong đại thừa mà nó không đại thừa. Còn ta là tiểu thừa, nhưng ta thực hành đúng tiểu thừa, đúng giới luật nghiêm minh, cho nên ta giữ cái đạo trên đất nước người ta 2000+ năm, quê hương của công chúa Gia Du Đà La. Và nếu không có cái quê hương công chúa Gia Du Đà La và không có cái nơi của Tích Lan á, thì bây giờ đạo Phật kinh điển cũng còn nữa, cây Bồ Đề cũng còn nữa. Cây Bồ Đề bây giờ bên Ấn Độ không phải cái cây Bồ Đề của Đức Phật còn hồi đó, mà cây Bồ Đề đó đã bị Bà La Môn họ giết hết, đào rễ họ đốt ra. Rồi sau này A Dục Vương mới trở về Tích Lan, mới bưng cây Bồ Đề con từ Tích Lan trở về, cho nên bây giờ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, là cây Bồ Đề đó A Dục Vương trồng, chứ không phải cái Bồ Đề mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thành đạo. Sau này quê hương của công chúa Gia Du Đà La tại Tích Lan bước qua bứng cây Bồ Đề bên Ấn Độ đem về trồng, cho nên nó mới có cái giống. Còn cái giống Bồ Đề bây giờ nếu không có Tích Lan thì cũng mất cái giống Bồ Đề rồi. Đã. Cho nên nhiều vị sai lầm là chê kinh tiểu thừa, không chịu tập những cái bước đường khó lúc ban đầu, không chịu tu mà cứ nhảy vọt lên trên tâm niệm. Cho nên năm nay chúng tôi dù có giảng tâm niệm nhưng bắt buộc quý vị trở về 7 năm về trước là phải luyện từ tiền ngũ căn. Ai có căn cơ căn nào luyện căn đó, luyện cho thành tựu, bắt đầu tiến căn thứ hai, căn thứ ba, căn thứ tư, rồi đến năm, năm căn tiền ngũ căn xong rồi mới qua ý. Luyện 6 cái này cho nó thích. Khi 6 thích rồi chuyển qua luyện mặt na thích. Mặt na thức và a lại gia thức nó nằm trong cái năm học thứ mấy quý vị biết không? Ở đạo tràng này quý vị học năm thứ mấy biết không? Năm thứ tư là tìm thức thể. Nhưng mà quý vị bây giờ nói tìm thức thể quý vị nó thả đi đâu rồi? Kể cả các ông thầy của tôi đây, ông thầy tỳ khưu là những người thâm thương của tôi nhất, nằm trên cánh tay của tôi mà ngủ đây. Bây giờ hỏi cái tìm thức thể thầy trụ trì dạy gì ông đó không có biết. Nếu không biết tôi cẩm đi chơi, quên hết rồi, vì các ông có luyện đâu. Cho nên hôm nay tới cái năm thứ bảy tôi quật trở lại để quý vị thấy tầm quan trọng mà chúng tôi đã đi từng bước một. Cái năm đầu là thân lực thể, luyện cái thân trước. Năm thứ hai sinh lực thể là luyện cái hơi. Năm thứ ba là ý thức thể. Nếu 3 năm này quý vị học cho chín rồi đó thì năm nay quý vị vào cái đại thừa này, vào cái tâm niệm này quý vị thông suốt. Trong cái thời gian đó chúng tôi hướng dẫn quý vị luyện hiện hữu, tức là niệm, hướng dẫn cho quý vị một chữ niệm. Niệm á là hiện hữu. Để chi? Để tới hôm nay lên cái lớp này chúng tôi sẽ nói quý vị hiện hữu, quá khứ và vị lai ba là một, thì chúng ta mới xóa đi thời gian mà trong lòng ta không nôn nao bởi thời gian và không nóng như lửa đổ. Còn bây giờ quý vị đi đâu trễ một chút là nóng như lửa đổ, thì như vậy làm sao tu đắc đạo, làm sao mà thoải mái, làm sao mà làm việc như dạo vườn xem qua, làm sao mà máy bay đáp xuống người thân chưa về trên trong lòng mình có lò lửa. Vậy thì quý vị tu cái gì chứ? Chúng ta chưa tu gì hết. Cái lỗi đó không phải do chúng tôi, mà lỗi đó là do quý vị không nghe lời chúng tôi để tập để luyện. Ai cũng luyện được hết, ở đây không còn trình độ, vì quý vị nghe để mà làm theo đắc à, chứ không phải bị chúng tôi bắt buộc quý vị nghe rồi về nói lại liền. Nói lại liền đó là học giả. Chúng tôi không cần học giả, mà chúng tôi cũng không cần hành giả, mà chúng tôi cũng không cần thích giả.
phải thích, phải hành, phải học, học rồi hành, hành rồi thích, cả ba cái hợp lại đó, thì mới đạt được. Cho nên hôm nay cái lỗi đó của quý vị, bây giờ tới cái chỗ là không có phải là trí niệm nữa, vì trí nó chỉ biết quán thôi, cho nên phải là tâm niệm. À, tâm niệm mà tâm niệm thường ưng, tâm niệm nhưng mà tâm niệm thường ưng, tức là phải luôn luôn thường ưng, là phải luôn luôn không có dứt, không có niệm trước, không có niệm sau, không có niệm chính giữa, giữ cái đó luôn. Cái này nếu có thì giờ thì sẽ mở rộng là cái luôn luôn đó, làm sao gọi là luôn luôn. Nhưng mà có dán cho bức cái lá phổi chúng tôi thì quý vị cũng không hiểu, bởi vì quý vị không trải qua của những cái thời kỳ tiểu học và trung học, tức là không trải qua cái thời kỳ ở tiền ngũ căn, ở ý thức, ở bát thức, ở vô thức, ở trí. À, cái năm học thứ năm á là cái năm học vô nhiễm thế, cái năm đó là năm học của vô thức, của imala thức, của cái đứng giữa bên này cầu là bên kia là trí, bên này là thức, chẳng phải trí mà chẳng phải thức, thì năm đó gọi là vô nhiễm. Bây giờ có ai vô nhiễm đâu, nghe cái dính trong lỗ tai liền là chửi lại liền, có đâu vô nhiễm đâu, đâu có chuyển sang trí, chuyển sang trí không được. Rồi cho nên năm thứ sáu là năm học về trí, và năm nay năm thứ bảy là học về tâm rồi, tới 7 năm rồi ha. Quý vị quay lại tìm những bài cũ ráng học đi, đời nó nghèo khổ, nghèo khổ giáo pháp, nghèo khổ cái phương pháp, giáo pháp đầy chợ hết, bây giờ chưa có lúc nào lạm phát bằng thời đại này, ai cũng viết sách được hết, cha căn chú kiết nào cũng viết sách được hết, ai cũng đem đại thừa ra phổ truyền hết. À, đừng thấy nhiều mà quý vị cho là giàu ha. Người ta trong nhà không có gì hết, nhưng mà ta có 1 kg vàng với lại 100 gram hột xoàn, nhà không có gì hết, còn lấy chỉ ra họ bán ăn. Còn nhà mình chất một tấm quần áo, một quần áo cũ và 2 tấm bông gòn, nhà tôi nhiều khó hơn ông chứ, và luôn nữa là 1000 tấn lúa, tôi 1000 tấn lúa nè, bò 100 con nè, ruộng là 100 mẫu nè, bông gòn của tôi là 1000 tấn nè, thấy không? Tôi với ông ai giàu hơn? Tôi giàu hơn chứ. Thằng kia nó làm thinh cười cười, nó tôi ít xỉn thôi, có 1 kg hột xoàn thôi, à, chứ lại con nữa có độ chừng 10 kg vàng thôi, có nhầm gì? Phải rồi, anh có 11 kg, còn tôi 1000 tấn mà. Sách vở tha hồ, bây giờ đi chỗ nào gặp, đến nỗi tôi mà tối mắt tôi không biết cái quyển sách nào tôi đọc hết, rất thèm đọc sách, rất thèm đọc giáo lý, mà không biết đọc cái chỗ nào, ngoại trừ ai giới thiệu à con đã đọc qua đó thì tôi máu vô cái đó tôi đọc. Cho nên vàng thau lẫn lộn, Phật pháp khó phân. Có một vị hòa thượng ngài viết ra là vô ngã là niết bàn, à kinh khiếp không, chết rồi không, vô ngã mà niết bàn. Nếu niết bàn đó là niết bàn của Bà La Môn, đại ngã mà là chân lý tuyệt đỉnh đó là giáo lý của Bà La Môn. Bởi Phật giáo không có đại ngã, hãy có đại là có tiểu, có tiểu là có trung. Chánh niệm là tuyệt vời của giáo lý Đức Phật, chúng ta toàn thể nhân loại phải đi vào chánh niệm mà ta cho nó là tuyệt đỉnh. Nếu mà chánh niệm mà tuyệt đỉnh thì cái chánh niệm đó nó cũng của Bà La Môn, của ngoại đạo. Bởi có chánh có tà, quý vị học sâu cái phẩm phổ môn này quý vị mới thấy không có chánh có tà. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân một con rắn dài, ha, vậy thì rắn và Bồ Tát không hai, vậy thì chánh và tà không hai,
Giả Xoa là một vị quỷ mà Bồ Tát Quán Thế Âm hiện làm quỷ. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm và quỷ đâu có hai, thế thì làm gì có chánh có tà. Cho nên quỷ vẫn là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn là quỷ. Đi tới cái điểm như vậy thì trái đất này và vũ trụ này và nhân sinh quan này còn cái gì để mà nói? Thời gian nào phải làm quỷ, thời gian nào phải làm Bồ Tát? Trong Bồ Tát có quỷ, trong quỷ có Bồ Tát, trong quỷ đó có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Làm gì có đàn bà đàn ông riêng, làm gì có dân nghèo dân giàu riêng, làm gì có cái ý thức hệ này ý thức hệ riêng kia riêng, làm gì có đất nước này đất nước khác riêng, làm gì mang bầu tầng già từ bên trời Tây sang đây để mớ nút và hút cho hết khí hậu bên đây để đem về trời Tây. Những gã khùng điên vậy mà họ cho họ là trí thức, ha? Làm gì có cái tầng thủy hoàng mà thôn tính cả nước Trung Hoa và xây dựng lên cái gì vạn lý trường thành để ngăn giặc hồ. Ê, hồ đâu, hồ hợi con ta nằm sát trong nách phá tan đời nhà Tần thôi, cần gì giặc hồ ta đâu có tấn chi. Người ta chưa hiểu giáo lý là gì hết, rất đau thương thay. Cho nên hôm nay tôi nói tới cái phẩm này rồi, tôi lạy Phật và trình bày cái phẩm này theo cái dốt nát của chúng tôi. Nhưng mà có lẽ là quý vị có mặt ở đây chỉ có một số liễu ngộ một phần. Tôi đã ngu ngốc, tôi nói không hết giáo lý mà quý vị lại còn thua tôi nữa, quý vị không hiểu. Cho nên tôi mới thỉnh từ Đức Phạm Thiên Vương trở xuống. Xin nữa quý vị nghe, chúng tôi nói cái ngài Phạm Thiên Vương đó, quý vị có quỳ xuống lại không? Tôi cũng phải quỳ xuống lại ngài. Nhưng mà trong cái giờ quy y thường nói là quy y Phật là không quy y trời thần quý vật. Ông Phạm Thiên Vương cũng là chúng sanh, ha, hay nhỉ? Ông Đế Thích cũng vẫn là chúng sanh, hay nhỉ? Cho nên chúng ta phân có trời, có Phật, có thần, có mình, có quỷ, có ma riêng, không bao giờ hạnh phúc, không bao giờ an vui. Và vì vậy cho nên khi mình nghĩ cái ý ngã mạn như vậy thì ông trời ông nắm quyền uy trong tay á, ông thua mình à. Cho nên chiến tranh của kỷ nguyên 21 sẽ xảy ra trên các hành tinh. Hành tinh nào mà còn coi những cái cấp có trách nhiệm á, tầm thường, thì hành tinh đó sẽ bị tan nát. Dùng nào coi tầm thường là dùng đó tan nát. Ta phải trị chứ. Ta chưa trị chứ không phải không trị. Một ngày một đêm có cõi trời đau lợi với mình 100 năm. Đến họ họp xong một ngày một đêm mà giải quyết công việc một buổi thôi, và mà bắt đầu xuống đây một buổi nữa thì dưới này mà một thế kỷ rồi. Đó là thế kỷ của cõi trời đau lợi. Nhưng mà nếu mà thế kỷ của cõi trời của Ma Vương á thì nó tới mấy trăm năm lận. Mà thế kỷ của trên nữa đó, của ngài Phạm Thiên Vương là mấy ngàn năm lận ở dưới này lận. Một ngày trên đó 1000 năm dưới này. Cho nên khi ta sắp rồi đó xong rồi xuống này, chứ không phải ta bỏ đâu. Và kỷ nguyên 21 là cái kỷ nguyên mà phải ra tay để trừng phạt, dùng cái hải triều âm quét bớt cái xác chết ở ngoài biển ra chứ. Lên nghềnh xác chết trong biển thì làm sao thanh tịnh có biển nữa. Trong cái chốn trần gian này mà lên nghềnh những tử thi, trong cái tòa nhà đạo đức mà lên nghềnh những ông thầy chùa chết chưa chôn thì còn gì đạo đức nữa. Ta phải quét đi chứ, phải không? Quý vị thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta là những người sinh sau đế muộn, là những người bạc phước vô phần, những người sinh trong lúc Phật pháp không có bung khởi được, không có được sự tha lực của chư Phật chư Bồ Tát chư thiên chư tiên chư thần chư thánh. Bởi vì không phải không có, nhưng mà chúng ta đóng cửa, cho nên gió không vào. Chúng ta đóng cái niềm tin lại bởi vì chúng ta không hiểu. Chúng ta khi miệt trời thần, thần tiên, thần thánh, coi họ là một hạ vô nhân, coi họ như con số không. Tôi quy y Phật, tôi không thèm quy y trời thần quý vật. Nghĩa là tôi không cầu thanh văn duyên giác, tôi không cầu phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác
nãi chí quyền thừa, Bồ Tát đạo tôi cũng không cầu. Đúng, câu văn nó như vậy quá đúng. Nhưng mà tư tưởng nghĩ ra phước báo của cái cõi nhân thiên, phước báo của cõi trời đế thích, phước báo của cõi trời phạm thiên, phước báo của cõi trời ma vương, không cầu, vậy thì cầu phước báo gì? Phước báo đi ăn mày từng chút à? Phước báo là chạy qua bên Mỹ, bên Tây, bên Anh, bên Pháp xin chút bơ thừa, bánh mì xót à? Cái đó dẫu có cũng là phước báo đâu có trần gian. Cái phước báo trần gian này nhằm gì với cái phước báo của nhân thiên? Nói một cách khác nhưng phải hiểu cách khác. Thỉnh văn tự đọc tụng như vậy là vì sợ rằng chúng sanh chỉ cầu phước báo mà không cầu thành Phật, cho nên á phải nói rằng đi tu mà không cầu thành Phật, không phát bồ đề tâm thì chẳng khác nào nấu cát mơ thành cơm, không kết quả. Nhưng mà phải có cái câu văn. Câu văn làm sao? Mà cái câu văn này không phải Phật viết ra, mấy ông thầy Trung Hoa ông viết ra rồi ông cho mình tụng. Mà giờ này chùa nào cũng tụng thánh hối như vậy, để gây trong đầu những người con Phật là khinh thường cái cả Bồ Tát. Tôi không cầu phước báo trời thần, tôi không cầu phước báo thanh văn, tôi không cầu phước báo duyên giác, tôi không cầu phước báo Bồ Tát, mà tôi chỉ cầu thành Phật thôi. Đúng, văn thì nói như vậy nhưng ý nghĩa không phải được như vậy. Mình không cầu nhưng mình mà không được quyền, không có quyền là khinh. Tôi là đệ tử Phật, tôi nguyện thành Phật, thì những ông Bồ Tát kia, những ông trời kia, những ông thanh văn, những ông dương giác kia là đồ tiểu thừa, dẹp văn bên. Rồi những ông sư nào mà tu Nam Tông, dẹp văn bên. Chỉ có thầy tôi đại thừa là mới tuyệt vời thôi, chắc không? Thầy anh đại thừa, thừa chỗ nào chỉ coi? Thừa mà chỉ biết thụ hướng, thừa mà ai chết sống mặc ai. Hòa thượng Minh Châu á, ông là đại thừa nhưng mà ông đi qua Ấn Độ ông tu tiểu thừa, ngày về đây vẫn tiểu thừa, đang giảng kinh tiểu thừa đó, mà đem một ông đại thừa khác so với ngài Minh Châu thứ cái sao? Làm cho đầu óc con người con Phật chia rẽ, khinh thường, và chia cái trần gian này không phải là chia hai mà chia mâm muốn dụng dằn. Trong lúc đó chân lý nó chỉ có một, và siêu lên một là tất cả, nó có gì cả, nó là chân không, nó là chân ngã, cho nên không phải đại ngã, mà nó cũng không phải là vô ngã. Nó không phải vô ngã vị tha, cái chữ vô ngã đó, nếu vô ngã thì không có vị tha. Xài danh từ phải xài cho trúng, còn xài không trúng thì dắt chúng ta đi vào chỗ chết. Vô ngã thì còn vị kỷ, bị còn vô cái còn có, chẳng còn không còn có, hay không là có. Cho nên nó có chân ngã là mới vị tha, còn là vô ngã thì chưa vị tha. Chân ngã mới đắc niết bàn, còn vô ngã chưa phải là niết bàn. Đó. Thường ưng tức là phải luôn luôn tâm niệm. Thường ưng có nghĩa là phải luôn luôn, là phải túc trực niệm đến nối liền cả quá khứ, hiện tại và vị lai là một, mà chẳng phân biệt có một. Đó, cái chỗ này mới cao đây. Khi tới thường ưng, khi tới tâm niệm không còn thấy quá khứ, không còn thấy hiện tại, không còn có vị lai, cả ba là một, và niệm đến chỗ không còn thấy một nữa kìa. Chứ nếu còn một á là vậy phải có còn hai à. Chúng tôi cũng không mong là quý vị đắc liền, nhưng để cho quý vị có cái khái niệm thế nào là một, thế nào là chẳng phải một, thế nào là không còn một, thế nào là ba, thế nào chẳng lại là ba, thế nào là quá khứ hiện tại vị lai, và thế nào là không có quá khứ hiện tại vị lai mà chỉ có một. Một là tâm niệm. Tâm niệm như thế nào thì nhường lại cho quý vị, để quý vị đi vào tâm niệm. Tới cái chỗ tâm niệm, ai đắc cái tâm niệm thì người đã chứng cái đó thôi. Ngôn ngữ không thể nói cái chỗ tâm niệm được, không thể diễn giảng được.
khi chẳng phân biệt có một, lúc ấy mới gọi là tâm niệm. Sự việc đã nhập tâm, nó nhập tâm rồi, không bao giờ nó phai mờ hết. À, luyện đủ bốn thanh âm, quán đủ năm cách quán, nhiếp cả âm thanh khắp thế gian và nhiếp tâm được như vậy mới bắt đầu phát âm, thì mới giải trừ được ba độc tham sân si, tức là tham dục, sân giận và si mê, là ba chứng bệnh nan giải. Quý vị đừng cho cái này là tầm thường. Mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục nghe và bàn giải. Bàn giải để quý vị thấy mới giật mình rằng Bồ Tát vẫn còn vướng mắc tam độc. Chứ đừng, quý vị đừng nói là con tu lâu rồi con bây giờ không có tam độc. Tôi là hòa thượng, tôi là thầy rồi, tôi là thượng tọa rồi, tôi đại đức, tôi là ni bà rồi, không còn tam độc vướng mắc nữa. Không, chúng ta phải đi sâu vào giáo lý. Tại sao tâm luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm lại được giải trừ tam độc? Ý thường niệm thì chỉ mới có nửa phần tâm niệm, còn tâm thường niệm thì mới gọi là toàn phần tâm niệm. Chỗ này phân tách làm đôi ra, ý thường niệm và tâm thường niệm. Toàn thể chúng ta có mặt ở đây, kể cả tôi, chúng ta đang sử dụng ý thường niệm, đó là giỏi lắm rồi đấy. Cho chúng ta chưa đạt với cái chỗ tâm thường niệm, cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng luyện sâu một chút nữa, luyện sâu cái ý thường niệm một chút nữa, để rồi khi nào nó nhảy bập vào cái chỗ tâm thường niệm mà chúng ta không hay không biết, đó mới gọi là tâm thường niệm. Còn cái lúc nào mà niệm mà còn biết á, là ý thường niệm, trí thường quán, chứ chưa phải là tâm thường niệm. Mà ở đây niệm Bồ Tát Quán Âm, kinh nói rất rõ ràng là tâm thường niệm kia kia thì mới giải trừ được tam độc. Không lẽ cái phẩm kinh cao thượng của một bộ kinh lớn như vậy mà chỉ có mở miệng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là giải trừ tam độc à? Nếu giải trừ tam độc như vậy thì Bồ Tát cần gì phải học thanh văn hay duyên giác hay là phàm phu hay trời rồng quỷ thần hay là tỳ khưu ni, cũng có thể mở miệng ra niệm thường Quán Thế Âm hay ý niệm thường Quán Thế Âm thì giải tam độc, chứ cần gì Bồ Tát phải học. Bộ Pháp Hoa Kinh này là cái bộ kinh mà Bồ Tát phải học, pháp giáo chư Bồ Tát mà chư Phật phải sở hộ niệm, phải niệm cái kinh này mà, đâu phải bộ kinh tầm thường. Tâm thường quán niệm thanh tịnh thì giải trừ được tham dục, tâm thường quán niệm từ bi thì giải trừ được sân giận, tâm thường quán niệm trí tuệ rộng lớn thì giải trừ được si mê. Tôi nhắc lại một lần nữa, không phải là ý thường quán niệm thanh tịnh, không phải ý thường quán niệm từ bi, không phải ý thường quán niệm trí tuệ. Quán niệm ở trí, khi ý nó ở trí thôi cho nó không có tuệ, khi bừng tuệ là nó đã nhập tâm rồi, nó trở về với tâm rồi. Vậy là tâm là cái nào thì quý vị cũng có biết mấp mách sẽ qua sơ về cái kinh Lăng Nghiêm rồi. Và đạo tràng đây mặc dù chưa nói cái tâm, nhưng quý vị cũng mờ mờ biết cái tâm. Cái tâm nó không có là gì cả, nó không có quá khứ, nó không có hiện tại, nó không có vị lai, nó không có không gian, nó không có thời gian, nó bao trùm tất cả chỗ nào, chứ nào, cái gì, tất cả cái dơ, cái sạch, cái thúi, cái thơm, cái phải, cái trái, cái gì nó cũng nằm trong nó hết. Nó còn rộng hơn biển cả, nó còn rộng hơn vũ trụ. Cái như vậy mới là tâm. Mãi còn ngằng mé là ý à, nó còn trên dưới trong ngoài, nó là trí. Khi tâm á, là nó đã đạt đến chỗ toàn phần rồi. Và khi siêu không còn nói chữ tâm nữa, nó là Phật rồi, là giác rồi à. Quý vị phân tích cái chỗ tâm và chỗ ý và chỗ trí thì chúng ta mới không có lầy quầy lanh quanh trong cái biện pháp mênh mông mà chúng ta rối bồng bông đi thì khó mà tu hành. Tâm thường quán niệm thanh tịnh thì giải trừ được tham dục. Cái pháp môn tham dục này nó tham dục đủ thứ, cho nó không phải là tham ái không. Nếu tham ái không thì dễ trừ, quán bất tịnh thì trừ được tham ái thôi. Đã. Bắt đầu nhắm mắt lại để mà quán một cái một mỹ nhân mà mình đã gặp, đẹp quá đi thôi, nói cũng hay, cười cũng đẹp, cái gì cũng hay. Rồi mình nhắm mắt mình nghĩ tới một chút nữa, nàng đó có già không nhỉ? Già, già cái mặt nhăn sao? Nhăn như vậy à? Già nhăn gì? Cái gì coi trên TV á, cái cô đó lên đóng cho có nửa giờ đồng hồ mà nhìn cái cô đó là rất đẹp, và 10 phút sau thấy cái cô đó xấu à, 2 phút sau nữa thấy cô đã già, 1 phút sau nữa thấy cô nó ngã chết à. Quán tới đó rồi mình mới quán tiếp theo, chết tôi làm gì nữa, chết đem sắc xào nấu ăn được không, hồng đầu tành rình à, chôn bom hòm đóng nắp lại tới chừng cái nghĩa trang nó dời, mới có 3 tháng dời, đào lên cày cái nắp hòm đó nó thối trời không chịu nổi, dòi nó lúc nhúc ở trong đó cấm không chịu nổi. Quán tới khi cô chết cái mặt trắng dờ thì đã sợ rồi. Nữ giới thì quán đàn ông, nam giới quán nữ, quán đàn bà. Và đêm nào cũng ngồi quán như vậy thì còn lòng dạ nào mà yêu thương, nhớ nhung, tiếc nuối, tham ái. Đó là mới ai. Còn cái tham dục này là đủ thứ. Ví dụ như mình đi tới nhà bạn mình, bạn mình mời một bữa cơm, nó dọn cái tô canh bên kia thịt không, mà nó dọn cái tô canh của mình chẳng có miếng thịt nào hết, về là hận thù rồi, bởi tham ăn mà. Bây giờ mình quán cái miếng thịt nó, nếu để 3 ngày thì miếng thịt nó ra làm sao, và nếu ăn vô trong bụng ngày sau thì miếng thịt nó ra thứ gì. Cho nên quán bất tịnh để tìm cái tịnh, cho nên quán thanh tịnh không nhơ. Mặt trời phá đêm tối, cái bài hát quý vị thuộc chưa? Bây giờ quý vị cái nào cũng là nhơ và cái nào cũng không nhơ không được. Cái nào nhơ, nhơ nó nhơ dơ, dơ nhớp như thế nào và không dơ nhớp thế nào, phải quán cái chỗ thanh tịnh đó. Chân quán thanh tịnh quán mà, chưa quán chân, quán thanh tịnh cái đó. Nếu ai hay tham dục thì quán thanh tịnh à. Cái mời một người khách tới ăn cơm à, bất thần mà, thành ra ông khách ấy ở lại ăn cơm, đâu có còn mà đồ ăn nữa, cho nên chị vợ chị mới quớ ít miếng thịt mỡ, chị sắc nhỏ nhỏ chị bỏ trên mặt tô canh, bưng lên để bên cái phía cái ông khách ấy thịt không, còn cái tô canh có bên ông chồng á không có thịt. Ông chồng ông nói xong rồi, vợ tôi yêu trước đấy, cũng ở gần cha này, chắc là nó cũng tình ái si mê gì đây, cho nên bữa nay đem lên dọn á, canh của nó thịt không, mà cái canh của tôi không có thịt. Cái ông dằn dằn, bà vợ bà nói ông nói gì á, cái ông len len bước ra, bước nghiêng nghiêng á, sợ ông khách cho nghe, khách hồi quy thì nàng ly biệt, khách ra về thì tôi để nàng á. Bà vợ mới nói bậy nào, nhục trầm thí thượng anh ơi. Tức là thịt nó chìm xuống mà nước nó nổi lên, cha nó nhìn vợ bước vô lấy cái đôi đũa quậy lên thịt nạc không. May mà nó không nói là nhục trầm thí thượng anh ơi á, thì khách hồi quy thì nàng ly biệt à. Cuộc đời người ta tham ăn đến cái vậy đó, thấy không? Quý vị thấy có khó không?
vợ với chồng nhau, quý vị nó không tham ăn à? Mấy ông chồng mấy bà có tham ăn với mấy bà không? Và mấy bà có tham ăn với chồng mấy bà không? Không tham nhiều thì tham ít thôi à. Kiếm xíu, điểm đi. Bây giờ ngồi đây kiếm điểm đi. Nó không tệ như vợ chồng của thằng cha nấu xôi à. Thằng cha nấu xôi, trong vợ đi nhà nấu nồi xôi, cái vợ về thấy về cái lật đật vắt cái vắt xôi đem đút trong cái xó bụi tre à, trên trộm ăn chứ. Bà vợ đi mua 100 tán đường, đi về sợ ông chồng ăn hết, cho nên mới đem 100 tán đường lấy lá chuối gói lại đem đút qua ngoài bụi xó bụi tre, để mỗi bữa ra lấy tán ăn. Ăn tới 100 ngày lần, mua một lần cho nó đã, ăn cho nó đã. Hai vợ chồng vô ăn cơm, ngồi ăn cơm mới trời đổ xuống một cơn mưa đầu mùa, mưa tàn, nghĩa là tàn sát luôn, mưa nối nước, mưa rầm trời rầm đất. Cái ông chồng cứ nè, bà nói đi ra đi vô, bà ngồi ăn cơm mà làm gì đi ra vô. Bà nói ông có biết không, trời mưa trăm đường ướt ác bụi tre. Ông nói tao nghe má mày nói tao cũng bắt nhỏ nhè nhỏ nhẹt ha. À, ngộ chứ, tham ăn tới cái độ đó thì hết ý. Chồng của quý vị, vợ của quý vị không tham ăn trăm tấn đường, không tham ăn cục xôi, nhưng mà nó tham ăn vàng cái kìa à, nó giấu vàng à, nó giấu ngọc, nó giấu hột xoan, nó được cái món lời to độ chừng 100 triệu nó đem về nó đưa cho vợ 10 triệu thôi, còn 90 triệu nó mua hột xoan nó giấu đi. Quý vị biết không? Dễ gì biết, phải không? Cho nên con đời con người sinh ra cái cõi này nó không hiểu giáo lý và không hiểu các pháp vốn nó là chẳng có gì cả. Cho nên phải quán đến cái chỗ các pháp trong không gian vốn nó thanh tịnh thì không còn tham dục nữa. Còn mình còn thấy cái này còn thơm, thấy cái này còn thúi thì còn tham dục. Nè, thanh tịnh cái chỗ nào? Thanh tịnh là cái lý chân thật thanh tịnh, cái lý của không gian này thanh tịnh, chứ không phải món ăn này là thanh tịnh. Khi mình thấy cái bông này thanh tịnh này, chắc không? Quý vị đợi chừng 3-4 bữa nữa mời tới đây, tôi bưng cái bình bông quệ xuống cho quý vị thọt tay vô ngửi biết. Mới trưa hôm qua tôi mới mời mấy ông thầy nhà tôi tới, tôi lạy nè, tôi lạy mấy ông cứ cách ngày thay dùm ngày. Vì sao biết không? Hồi hôm tôi ngồi cái Đức Phật thì ông nói ngộ pháp lên, nói ông nói thầy ông bố ơi thúi quá chịu nổi. Tôi nói sao mà ngày thúi cái bình bông đó. Cho nên bữa nay tôi mới lạy với thầy đó. Hỏi mấy ông thầy có tôi mới lạy trưa hôm qua không? Ở đây không phải ông Hương Đăng mà toàn thể các thầy. Các thầy không làm việc được, trong chùa có nhiều cư sĩ nam cũng như nữ phân công họ thay dùm cái bình bông. Quý vị quý thầy đừng có nói là cái bình bông quệ nó thơm, thơm bao nhiêu thì thúi bấy nhiêu, càng thơm nhiều càng thúi nhiều. Cái pháp chân thật kia, cái pháp chân á, à, cái chân không nó mới là thanh tịnh, còn cái mà tiểu hay cái trung hay cái đại nó vẫn thúi à. Vậy thì tham dục làm gì? Quý vị đồng ý cái chỗ quán thanh tịnh để mất tham dục không? Mà quán sâu năm cách quán, quán thanh tịnh không nhơ à, mới vượt trừ được tham dục. À, quán niệm từ bi thì giải trừ được sân giận. Cái này dễ quá. Nè, cái này chúng tôi đã nói rồi. Muốn ăn thịt gà, quán cái cách mà mình dậm chân con gà, mình nắm cái cánh, hai cái cánh con gà, rồi mình đưa cái dao mình cắt cổ con gà. Con gà nó la một tiếng ác rồi nó chết. Chết rồi mình nhổ lông con gà, gà rồi nấu cháo. Tối nay mấy gà con đó, nói chung trong chuồng nó kêu chít, chiêu chít, chiêu chít, chiêu chít. Mình thương quá, đâu có ăn ngon nữa. Phải không? Quán từ bi thì không còn sân giận. Khi nói giận á, mình muốn đánh cái con gà, nó bưng cái bươi cái rò hành mình cá cho nó chết cho rồi đi. Bắt vô, bắt được nó rồi còn nắm cổ giận vô, còn bỏ vô nước sôi nữa. Nếu mà trước khi mình vặn cổ nó, bỏ nó vô nước sôi thì mình quán tối nay mấy con gà kia con làm sao. Quán từ bi thì không bao giờ có sân giận. Quán trí tuệ thì không bao giờ có ngu si. Trí muốn quán trí tuệ thì trước nhất là phải sống về năm giác quan cho nó thích cái đã, rồi tám giác quan cho nó thích cái đã, rồi tư vô thích cho nó thích cái đã, rồi qua trí, trí quán cho nó thấy cái đã, cho nó biết cái đã. Cái thích là cho nó thấy, nhưng mà tới chừng cái trí nó mới biết. Và khi quán tới cái chỗ biết rồi thì phải làm sao cho nó nhập tâm đến bừng khai trí tuệ, chứ không phải tự nhiên mới nhảy vô là quán trí tuệ được đâu. Vì bài này nó thuộc cấp cao, chúng tôi phải ghi như thế này. Mà quý vị muốn trở lại quán về trí tuệ là phải trở về từng căn một. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà Ngài lúc đầu Ngài còn chỉ tu nhĩ căn viên thông mà, thấy không? Chỉ nhĩ căn thôi. Rồi có những vị Bồ Tát khác thì chỉ tu là nhãn căn thôi.
Thôi đoạn này cho qua. Nãy giờ chưa hết hai trang mà giờ đã sắp hết rồi. Hễ phàm là chúng sanh thì ai ai cũng đều bị nhiễm ba món độc: không dày thì mỏng, không nhiều thì ít, không tham thì sân, không sân thì cũng si. Nếu bảo không nhiễm tam độc thì làm sao còn luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, sao còn có cái thân của chính mình hiện hữu đây? Loài trời thần nhiễm tam độc ít hơn phàm phu nhưng vẫn còn. Nơi ba cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát mà vẫn còn vương vấn tam độc, tham sân si, huống gì chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi. Cái này tôi tin chắc là nhiều người phản đối chúng tôi lắm. Thầy nói giỡn, Bồ Tát mà còn vương nhiễm tam độc và cái gì? Ba bậc thánh này còn kẹt ở phần lý. Quý vị nhớ cho, tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát á, là còn kẹt ở cái phần lý tam độc. Sự tam độc có ngày có thể thoát được, nhưng mà lý tam độc á, các ngài chưa thoát. Bởi vì thánh Thanh Văn và Duyên Giác là say đắm nơi pháp không, tức là thiên không, phân làm hai: có cõi thế gian đáng chán đáng chê, và có cõi thánh đáng mến đáng ưa. Nhập tâm đến bừng khai trí tuệ, chứ không phải tự nhiên mới nhảy vô là quán trí tuệ được đâu. Vì bài này nó thuộc cấp cao, chúng tôi phải ghi như thế này. Mà quý vị muốn trở lại quán về trí tuệ là phải trở về từng căn một. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà Ngài lúc đầu Ngài còn chỉ tu nhĩ căn viên thông mà, thấy không? Chỉ nhĩ căn thôi. Rồi có những vị Bồ Tát khác thì chỉ tu là nhãn căn thôi.
Thôi đoạn này cho qua. Nãy giờ chưa hết hai trang mà giờ đã sắp hết rồi. Hễ phàm là chúng sanh thì ai ai cũng đều bị nhiễm ba món độc: không dày thì mỏng, không nhiều thì ít, không tham thì sân, không sân thì cũng si. Nếu bảo không nhiễm tam độc thì làm sao còn luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, sao còn có cái thân của chính mình hiện hữu đây? Loài trời thần nhiễm tam độc ít hơn phàm phu nhưng vẫn còn. Nơi ba cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát mà vẫn còn vương vấn tam độc, tham sân si, huống gì chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi. Cái này tôi tin chắc là nhiều người phản đối chúng tôi lắm. Thầy nói giỡn, Bồ Tát mà còn vương nhiễm tam độc và cái gì? Ba bậc thánh này còn kẹt ở phần lý. Quý vị nhớ chưa? Tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát á, là còn kẹt ở cái phần lý tam độc. Sự tam độc có ngày có thể thoát được, nhưng mà lý tam độc á, các ngài chưa thoát. Bởi vì thánh Thanh Văn và Duyên Giác là say đắm nơi pháp không, tức là thiên không, phân làm hai: có cõi thế gian đáng chán đáng chê, và có cõi thánh đáng mến đáng ưa. Rõ ràng chưa? Phân thành hai cảnh giới khác nhau gọi là nhị biên. Bữa nay quý vị mới hiểu thế nào là nhị biên. Thanh Văn, Duyên Giác bị mắc kẹt ở trong chỗ nhị biên. Nhị biên là gì? Có cái đáng ghét và có cái đáng ưa. có cái đến thưa với Phật và thưa bạch Đức Thế Tôn, cõi này á là năm trượt ác thế, không ở đây được, con xin Thế Tôn cho con đi nơi khác nhớ không? Quý vị nhớ mấy chỗ đó không? À, bởi cái đó cho nên còn kẹt. Tại sao mình còn chê cái này xấu mà cái kia tốt? Ngoại trừ các vị hòa thượng, thượng tọa, mấy sư bà, mấy Phật tử có sứ mạng phải đi nước ngoài à, để quảng dương chánh pháp hay là để mở mang kiến thức, để quảng cảnh gì đó chúng tôi không dám nói. Nhưng mà nếu mà có ông thầy nào mà vì cái ăn ngon, vì cái mặt đẹp, vì cái bên Mỹ bên Tây văn minh hơn và chạy qua bến mà bỏ cái xấu bên nơi, thì ông đó cũng còn kẹt trong tham sân si tam độc. Thấy không? Quý vị ngồi nghiệm coi phải không? Chứ đừng có nói hòa thượng là không có không nhiễm tam độc. Còn có bên này, còn có bên kia, còn có cái đáng ghét, còn có cái đáng ưa, còn cái đáng thương, còn cái đáng giận là tam độc. Thương là gì? Mà ghét là gì? Thì cái đó nó nằm chỗ cái độc nào? Quý vị hiểu chưa? Ghét không độc à? Ghét cái Việt Nam là cái nó cụ nghĩa là nó nghèo đói sơ sát à. Và thương cái Hoa Kỳ, cái Canada, cái Nhật Bản là nó giàu sang phú quý bông hoa nở đầy đường. Hai cái đó nó rồi phân biệt làm hai, mà mình thích cái bên kia không thích bên đây là không tham sân si à. Có không? À, cho nên khi chúng tôi đưa ra nó là ba bậc thánh còn nhiễm tam độc và còn vướng tam độc huống gì chúng ta. Vậy mà trong chúng ta có nhiều người con bữa nay hết tham sân si à. Hết tham sân si chứ tại sao chui vô trong cái bụng mẹ mình chi vậy, để bây giờ thành con người thù lù ra vậy? Thấy không? Cái hồi đó nó gì vậy? Nó là cái gì mà lại nó chui vô trong bụng mẹ, bị nhốt trong cái nhà tù, trong cái túi da tới 9 tháng 10 ngày ấy. Vốn từ tham sân si sinh ra cục thù lù này. Mà nói tôi không biết đâu, tôi không khi nào có tham sân si ấy. Bây giờ của rơi ngoài đường tôi không lượm nữa, mà là tham sân si. Ai chứ cha tôi làm thinh mà tham sân si à. Và cái gì tôi biết hết mà tham sân si. Hay vậy? Quý vị có đồng ý cái lối trả lời như vậy là không tham sân si không? Của rơi ngoài đường không lượm đó, mà có cái chút chút thì cũng như có một cái thời mà lính học quân ký hồi như cái chế độ cũ hay sao đó, hồi Pháp gì tôi quên rồi, là không tham một cái kim sở chỉ của dân. Tham chi kim sở chỉ, đáng gì mà tham? Thấy không? Cái chút chút mà tham chi, tham thứ lớn rồi chứ. Đó, thành ra nó không tham sân si. Của rơi ông lượm, của rơi nó có nhầm gì đó mà lượm chi cho nó mang tiếng, để cho mình sanh sạch chứ. Nhưng mà không lượm nhưng mà lừa gạt cái lớn rồi chứ. Thế có tham không? Cho nên chúng ta đừng có chủ quan là chúng ta không còn tham sân si. Chúng ta phải tự nhận chúng ta còn tham sân si. Hàng Bồ Tát kia mà còn tham sân si, huống chi chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta không tự nhận mình còn tham sân si thì luân hồi ở đây à. Cho nên biết mình đang tham sân si, cho nên phải luyện, phải tập, phải tu để vượt cái tham sân si đó, để rồi giải bỏ cái cục thịt thúi này ra thì cái thức giác này nó đi lên, đi khỏi cõi trời dục giới, mặt mây lên sắc giới, mây lên vô sắc giới, rồi mới chuyển sang Bồ Tát chứ đâu dễ chuyển gì Bồ Tát ấy. À, chỗ này bây giờ cái móc meo chỗ này nữa. Riêng về hàng Bồ Tát thì ưa thích thần thông, dạo chơi khắp pháp giới, vẫn còn yêu thương chúng sanh, chấp tướng độ sanh, rời bỏ cả hai thương ghét, rời cả không lẫn hữu, khi nào còn chán, còn ghét, còn rời, còn bỏ, còn hờn, còn giận. Còn hờn, còn giận thì vẫn thấy hữu, thấy không, cho nên vẫn còn vướng mắc tam độc, dù chỉ là vướng mắc ở ly. Mấy ông ngày Bồ Tát dính chỗ này hết. Quý vị thấy hết hồn không? Ông có nói, ông có chấp hữu, mà ông cũng chấp không. Nếu có ngày Bồ Tát nào đến trước đạo tràng, ngày hiện thân ra bằng xương bằng thịt, Ngài nói thầy Bửu nó tầm bậy, tôi Bồ Tát như vậy mà tôi còn chấp hữu chấp không à. Nếu không chấp hữu chấp không, tại sao các ngài nói tôi bỏ hữu bỏ không? Đó. Bỏ hữu bỏ không, không bỏ tức là còn thấy nó. Thương và không thương, như vậy có phần hai không? Thì bỏ thương bỏ ghét, bỏ thương bỏ ghét cho ngài lấy cái gì ngài độ chúng sanh, lại lấy cái gì ngài trừng phạt chúng sanh. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm đi à, chứ đừng nói ai xa xa lạ, ngài tu đắc rồi đó, ngài là một vị của một cố Phật, nhưng khi ngài xuống làm Bồ Tát ngài cũng phải giữ cái đó chứ. Nếu không có ngày hiện lên cái ông Tiêu Diện Đại Sĩ cái lưỡi le dài vậy nữa thế chi, khi cô hồn vô mà quậy phá cái ngày triệt lửa ra chi, ngài cũng thấy có cái quậy phá cái không quậy phá chứ, ngoài trừ Phật mà không thấy cái đó, là Bồ Tát vẫn thấy rõ ràng á. Ai nói Bồ Tát là không có vướng thương vướng ghét? Bồ Tát vẫn thương vẫn ghét, còn vẫn thương vẫn phạt chứ. Người nào đáng độ thì ngài mới độ mà, nơi nào đáng độ thì ngài mới hiện mới độ, còn không đáng là ngài có cái nơi đáng và nơi không đáng thì cái đó là gì? Là vướng mắc tam độc rồi chứ gì nữa. Kinh nói rõ ràng cho tôi, có đặc chuyện tôi nói đâu, cho nên ngài Bồ Tát đã hiện ra gõ đầu tôi chịu thôi. Cho nên nói tới tận cùng như vậy để chúng ta thấy Bồ Tát còn còn vướng mắc tam độc, dù là vướng mắc cái lý. Ngài không phải giận mà ngài đấm mình một đấm, hay là ngài nhổ nước miếng lên mặt mình, hay ngài chửi mình một tiếng, phải ngài vẫn cười thôi, nhưng trong lý vẫn còn thương còn ghét, còn đáng độ và còn cái không đáng độ. Hả, quý vị rõ chỗ này chưa? Hết thắc mắc chưa? Hết thắc mắc cho qua, còn hết còn thắc mắc thì trở lại một bữa giảng trang được nữa. Hả, khi nào còn chán còn ghét thì là còn hờn còn giận, còn hờn còn giận thì vẫn thấy hữu thấy không, cho nên vẫn còn vướng mắc tam độc, dù chỉ là vướng mắc ở lý. Rõ ràng quá. Kinh Pháp Hoa là pháp dạy Bồ Tát, hàng Bồ Tát phải tu phải hành sâu pháp này, tức là phải thực hành thấm sâu pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Quán Thế Âm tu và chứng đắc pháp môn này, Đức Phật đem pháp môn này truyền dạy để cứu độ chúng sanh, đồng thời lại phổ biến sâu rộng cho chúng sanh cùng hàng thánh chúng tu theo. Ai chứng đắc cả hai? Cả hai gì? Không mà chẳng không, tức là diệu hữu. Hữu mà chẳng hữu, tức là chân không. Chứng đắc nếu vào hữu là diệu hữu, nếu vào không là chân không, thì hết tham sân si. Còn nếu vào hữu mà không phải là diệu hữu, hoặc là chỉ chứng diệu hữu không mà không chứng chân không, vẫn còn tham sân si. Nếu chứng chân không không mà không chứng diệu hữu thì cũng không tham sân si, tức là chứng về lý và sự. Sự đi đến diệu hữu, lý đi đến chân không, thì lúc đó nó mới tiêu trừ được tam độc. Trình độ này là trình độ niệm vô niệm. Hầu hết trong chúng sanh chỉ dùng sáu thức, nhất là dùng ý thức mà quán âm thanh thế gian, thường thường xưng niệm pháp Quán Thế Âm bằng ý thức, chứ chưa niệm pháp Quán Thế Âm từ nơi tâm niệm. Này rõ quá, khỏi giải thích. Chính chúng ta đang niệm bằng ý thức, chứ chúng ta chưa niệm mà cái vô niệm. Chưa đến trình độ niệm vô niệm thì làm sao giải trừ được tam độc? Chưa giải trừ được tam độc thì làm sao giải thoát để rồi thành Phật? Nói cách khác dễ hiểu hơn, đó là niệm danh hiệu Bồ Tát bằng cách miệng niệm, tai nghe, ý tập trung đủ tam thức, rồi tiến đến không còn dùng tam thức, nhất là không dùng ý niệm mà chỉ còn có tâm niệm, cuối cùng cũng chẳng còn cảm nhận chính có mình đang tâm niệm. Mặc dù mình đang tâm niệm, niệm được như thế mới nhập vô niệm. Có nhập được vô niệm thì mới giải trừ được tam độc, mới giải thoát và mới thành Phật. À, chỗ này tuy nó khó
Nhưng chúng tôi đã trình bày quá rõ rồi, quý vị chưa chứng đắc được đâu, là vì chúng ta chưa đi cái năm cái căn bản của tiền ngũ căn, tiền ngũ thức, chưa đi căn bản của lục thức, lục trần, chúng ta chưa đi 18 thức giới, chúng ta chưa qua chuyển sang vô thức, chúng ta chưa nhập được trí mà chúng ta đã đi tới chỗ tâm, thành chúng ta chưa có thể chứng đắc được. Tuy nhiên học để biết rồi quay trở lại bắt đầu tu tập từ căn, từ thức, từ trí để rồi nhập về tâm. Mặc dù chúng ta chưa phải là biển cá, nhưng chúng ta phải biết biển cá rồi về khai cái suối để suối chảy ra sông, khai cái sông để sông chảy ra biển. Phải biết biển, có nhiều khi phải biết suối biết sông trước rồi mới biết biển, nhưng mà bây giờ biết biển trước rồi lần lượt mới tìm tới sông, tới suối. Ý và năm căn kia như suối, trí như sông và tâm như biển. Tôi tạm ví dụ vậy thôi, chứ không phải tâm nằm ở biển đâu. Quý vị về bữa nào nên muốn thê ra ngoài Vũng Tàu để mình kiếm cái tâm mình, bị thầy không nói cái tâm mình ở ngoài biển á. Cho cái đó không được đâu. Đây ví dụ thôi. Bây giờ quý vị hát bài Quán Thế Âm cho nó vui một chút. Bữa nay chắc không phải trễ giờ nữa rồi. Bây giờ có vị nhạc sĩ nào đây ra bắt cho quý vị hát bài Quán Thế Âm, và chúng ta văn nghệ, chương trình văn nghệ chừng 10 phút rồi chúng ta đi một vài tiết mục nữa, một vài câu nữa chứ. Ai ra bắt lại đi chứ không là tôi bắt tôi hát mình tôi á. Mấy ông có nhạc sĩ đây không lẽ tôi bắt tôi hát nữa thì coi sao được. Đâu rồi, nhạc sĩ đâu mất hết rồi. Bây giờ chờ đợi nhạc sĩ thì chúng ta đọc qua cái phần chính văn của đoạn 2, cái đoạn kế tiếp của đoạn 4. Nếu có người mẹ nào muốn cầu sinh con trai, lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền đắc sở cầu sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả như muốn cầu sanh con gái, liền đắc sở cầu sanh con gái có tướng đoan nghiêm, ai ai cũng đều quy mến. Này Bồ Tát Vô Tận Ý, xích thần lực diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm là như thế. Lại có chúng sanh nào cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước báu chẳng hao tốn. Hao tốn nè. Vì vậy nên chúng sanh đều nên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Này Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu có người thọ trì danh hiệu chư Bồ Tát nhiều đến số 620.000 lần số hạt cát sông Hằng, lại còn cúng dường chư Bồ Tát này đủ thứ ăn uống, y phục, chỗ nằm và thuốc men, các ông nghĩ sao? Công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Bồ Tát Vô Tận Ý thưa, bạch Đức Thế Tôn quá nhiều. Đức Phật dạy tiếp, nếu đem so với người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhận đến chỉ một lần lễ lại cúng dường thì công đức hai người bằng nhau. Trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không cùng tận phước đức này vậy. Này Bồ Tát Vô Tận Ý, thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được phước đức và lợi ích nhiều vô lượng vô biên như thế. À, cái phần chánh văn của cái đoạn 4 này nó gì vậy? Khi nữa văn nghệ rồi rồi chúng ta bắt đầu đi vào phần giảng luận. Bây giờ mời nhạc sĩ hướng dẫn cho bà con ta hát để cho nó có cái xả hơi một chút. Đây, mai này.
bắp hải bắc mưa bắp.
Trước khi để cho có ba tiết mục văn nghệ thì tôi nói cái chỗ quý vị hát anh chút đã. Hôm nay chúng ta hát rất hay nhưng còn thiếu một chút. Chân quang, thanh tịnh quang, trí tuệ quang, rồng lên. Quý vị tới chữ lên cái hết, tới chữ quang anh hết. Trong cái lúc cái người điều khiển ta đếm 2, 3, 4, 5 thì cái tiếng mình không hát ra, nhưng cái hơi mình ngân ngân. Trong cái tới đó chấm dứt, tới đó cái cúp cúp nghe cái này no, nghe nó cọc lóc. Chân quang, thanh tịnh quang, trí tuệ quang, rộng lớn. Mình ớn ở trong cái cổ mình ấy, nó không ra nhưng mà nó có cái e ớn. Đó, quý vị, trí tuệ quang rộng lớn, bi quan và tự quan, hằng nguyện luôn suốt đời. Tôi làm hơi quá một chút để quý vị nghe, mà nó gần tựa tựa như vậy. Mình nhẹ nhẹ chút mà ngân ngân nó đang chút chứ. Cho nên á, khen thì cũng khen mà phải sửa một chút. Cho nếu mà khen ở đây quý vị suốt đời cứ tới đó đứng trong cái lên nữa hay rồi đó nè. Thôi xin mời.
A Di Đà Phật, kính bạch sư cụ, kính chư tôn đại đức, kính thưa quý vị đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Buổi chiều hôm nay tiết mục văn nghệ đầu tiên, ca sĩ Tố Lan sẽ đến với chúng ta qua ca khúc phổ từ thơ của thầy Thông Bửu, đó là Bốn Mùa Sen Nở, nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang do cô Tố Lan trình bày. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ.
ngọc hơn một là mấy trăm. Phổ Nhã Nhất Quy do Kim Liên trình bày đơn ca, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thank you. kính bạch bạch hòa thượng giảng sư, kính chư tôn đại đức, kính thưa quý vị đạo tràng diệu pháp liên hoa, một số đông chiều hôm nay đề nghị bé Ngọc, bé Lâm Minh Ngọc sẽ trình diễn trình tấu bài Lòng Mẹ, và sau đó bé Lâm Minh Ngọc sẽ kết thúc một bài ca của bố là nam cư sĩ Quảng Hưng, phổ từ thơ của Hòa thượng Không Bửu, đó là bài Dễ Như Thao Nước. Bây giờ xin ngừng một giây lát để mang đàn organ ra ngoài để bé Ngọc biểu diễn. Xin thành thật cảm ơn. Vì lý do kỹ thuật và sau đây bé Lâm Minh Ngọc sẽ ca bản Dễ Như Thao Nước và sau đó sẽ mang đàn ra để bé Ngọc biểu diễn.
A Di Đà Phật. Văn dĩ tái đạo. bây giờ nó cũng đã lỡ trễ rồi. Quý vị đã nghe qua cái 4 tiết mục văn nghệ, và khi nghe chúng ta cũng nên thấm sâu một chút. Cái bài Lòng Mẹ vừa rồi thì quý vị biết rồi, còn cái bài mà Một Làng Mây Trắng á, hát á, không nghe được tiếng. Cho nên nếu quý vị nắm cái bài hát ở trên tay thì quý vị sẽ đọc được những cái lời: Một làng mây trắng bay bay, từ ngàn xưa đã, hàng hàng mây bay, kìa là ô hay, sao lạ thế này, sao mình chẳng từng hay bao giờ. À, đó là đoạn đầu. Nó quan trọng và nó hay cái đoạn này nè. Mai này trong giấc tinh mơ của tình yêu dấu, mang sơ chơn thường. Mai này trong giấc tinh mơ của tình yêu dấu, mang sơ chân thường. Cái tình yêu yêu dấu này của cái mang sơ của cái chân thường, à chứ không phải cái yêu dấu này của cái trần tục. Lặng im dưới bóng cây dương, ngẩng lên chợt thấy mây đương vân hành, kìa làng mây trắng bay giữa trời xanh, vu vơ lặng lẽ trong lành ấm êm. Rồi mình tự nhủ là thật là vô duyên, sao mây đẹp thế mà quên không nhìn. À, cái này quý vị thấy rất rõ ràng không? Có những cái nào trước mắt mà mình không quên không nhìn. Đã. Còn cái bài mà khi nãy hát đó, có cái bài này đã phổ ra nhạc rồi, và cái bản nhạc này nó quý vị đã có trong cái bữa trung thu rồi, nhưng mà trong cái khi hát đó, nhạc sĩ ta có thể bỏ bớt. Cho nên ví dụ như nè: suối đá đông đưa khúc nhạc trầm, cọp giỡn hú rầm vang đến núi, nước trong văn hạt bạn tri âm. Đã. Cái câu này là cái câu của tu thiền. Cọp mà giỡn hú rầm vang đỉnh núi, chừng nào mà cái đỉnh đầu nó có những âm thanh đó thì mới quý vị mới thấy đạo. Cái này tả Đức Phật á, vân nghĩa là lâm phàm, mà nhìn không có cái gì mà gọi là Đức Phật hết. Cho nên cái câu cuối cùng mà gió thoảng hương vờn ngọc sắc lam, cảm mến thương đời nên nhập thế, bốn mùa sen nở đón phi phàm. Nếu mà chúng ta nở được cái hoa này thì đón được cái đấng phi phàm, Đức Phật lúc nào cũng nhập thế. Đã. Cho nên văn dĩ tái đạo. Mấy năm nay, cả hàng trăm năm nay rồi, thì văn, thơ, nhạc, họa thấm nhập vào chốn trần gian này, thì ngài vua trời tự tại Thiên Vương, tức là ngài Đại Ma Vương đó, ông ngài ông thâm nhập ở đây hơi nhiều. Có lẽ sau phẩm phổ môn này, và hôm nay tôi đã mời ngài Đại Phạm Thiên Vương, cũng như ngài Đại Ma Vương, cũng như ngài Đế Thích Thiên Vương về đây. Và khi cái phẩm phổ môn này nó nhập vào đời được rồi thì cái nhạc của ngài Đại Ma Vương có lẽ ông lại nhường lại cho cái nhạc đạo. Cái nhạc có phần triết lý, chứ không phải cái nhạc để mà hưởng dục lạc, để quan hỷ một cách phàm tục như một thời gian cả hàng trăm năm nay đã trải qua, hoặc là những cái nhạc buồn áo não của quỷ la sát, hay là cái nhạc buồn thám thương của các cõi đau thương. Cho nên tôi mong rằng quý vị cố gắng làm cách nào để cho cái nhạc triết lý, cái nhạc có chân lý, cái nhạc có đạo, văn dĩ tái đạo. Mà nếu mình không dùng văn, không dùng thơ, không dùng nhạc, không dùng họa thì còn biết dùng gì nữa. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ dùng lời mà chúng ta bỏ quên những điều đó. Quý vị đừng nghĩ những bản nhạc nó là vô bổ. Nhiều khi ngồi nghe bản nhạc nó là siêu thoát, mà nhiều khi ngồi nghe một bản nhạc là nó sa đọa. À, nó quan trọng là cái chỗ đó. Ăn thua là lời nhạc,
ăn thua là nốt nhạc, ăn thua là điểm nhạc, ăn thua là người hát, ăn thua là cái truyền cảm của cái sự việc mà phổ biến văn dĩ tái đạo. Bài này tuần sau phải một lần nữa. Tuy nhiên bây giờ khi nãy chúng ta đã đọc cái đoạn công đức bất khả tư nghì. Công đức là sanh con trai, sanh con gái. Công đức là cúng dường Đức Quan Thế Âm. Lễ lại Đức Quan Thế Âm này phước đức bằng ngang hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu vị Bồ Tát. Bây giờ chúng ta cũng nên lướt qua chỗ này một chút, rồi còn phần còn lại để tuần sau. Chúng ta thường nói phước huệ song tu, nhưng hỏi số người phước huệ song tu được nhiều không? Đa số tu phước thì lại lười biếng tu tuệ, thiểu số tu tuệ thì chống bán tu phước, số vị cả phước lẫn tuệ vẫn còn quá ít. Tu phước không tu tuệ, nếu đắc thì đắc si phước. Tu tuệ không tu phước, nếu đắc thì đắc cuồng tuệ. À, bây giờ quý vị có mặt ở đây, quý vị đang tu phước hay là quý vị đang tu tuệ? Có ai cả hai hay không? À, và nếu tu tuệ mà không có phước, không có tu phước thì là có đắc là cuồng tuệ. Mà nếu tu phước mà không có tu tuệ thì là si phước. Si là ngu si á. Cái phước đó, cái phước si. À, cho nên á, ngài Khổng Tử mới nói là si lung ấm á là gia hào phú á. Phước nhiều mà không có tuệ thì nó si lung ấm á. À, thường nói phước huệ song tu, nhưng hỏi số người phước huệ song tu được nhiều không? Đa số tu phước thì lại lười biếng tu tuệ, thiểu số tu tuệ thì chống bán tu phước, số vị cả phước lẫn tuệ vẫn còn quá ít. Tu phước không tu tuệ, nếu đắc thì đắc si phước. Tu tuệ không tu phước, nếu đắc thì đắc cuồng tuệ. À, bây giờ quý vị có mặt ở đây, quý vị đang tu phước hay là quý vị đang tu tuệ? Có ai cả hai hay không? À, và nếu tu tuệ mà không có phước, không có tu phước thì là có đắc là cuồng tuệ. Mà nếu tu phước mà không có tu tuệ thì là si phước. Si là ngu si á. Cái phước đó, cái phước si. À, cho nên á, ngài Khổng Tử mới nói là si lung ấm á là gia hào phú á. Phước nhiều mà không có tuệ thì nó si lung ấm á. À, bây giờ mình đặt câu hỏi, vậy thì làm sao tu có phước lẫn tuệ, và như thế nào là tu tuệ, như thế nào là tu phước? À, ba câu hỏi dồn dập như vậy để chúng ta tìm ra một đáp số của nó. Đoạn kinh số 4 của phẩm kinh: có bà mẹ nào muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm liền sanh con trai phước đức trí tuệ, nếu cầu con gái thì sanh con gái có tướng đoan nghiêm. Hôm nay quý vị nghe câu kinh này, cho nên là khi nào mà ai mang dạy chữa thì quý vị bảo là niệm Quán Thế Âm đi, chỉ muốn cầu trai hay cầu gái. Nếu cầu trai thì sanh con trai phước đức trí tuệ, nếu cầu con gái thì là được trang đoan nghiêm. À, quý vị chỉ hiểu như vậy thôi. Hôm nay chúng ta hiểu rộng ra chút nữa chứ. À, cho nên câu này phải hiểu hai nghĩa, đại thừa và tiểu thừa, tức là sự tướng và lý tánh. Nếu không như hiểu như hôm nay chúng ta và đa phần trong giới học Phật hiểu thì chỉ có được một nửa giá trị của cái phẩm kinh mà thôi. Hiểu theo sự tướng tức là hiểu theo tiểu thừa đó, cầu sanh con trai con gái tức là sanh con trai hoặc con gái bằng xương bằng thịt, tức là một con người
như những con người khác. Đó. Có nghĩa là cầu sanh con trai, cầu sanh con gái, nhất định là sanh con trai, sanh con gái thiệt. Nhưng nếu hiểu tới đó thì nó uổng lắm đi, phải hiểu thêm. Còn hiểu theo đại thừa, tức là hiểu theo lý tánh, thì phải hiểu mật nghĩa. Nghĩa của đoạn kinh này là tu cầu chứng đắc giới định tuệ. Con gái tượng trưng cho giới định và con trai tượng trưng cho tuệ. Cầu sanh con gái hữu tướng đoan chính là tu cầu đắc giới và định. Cầu sanh con trai phước đức trí tuệ là tu cầu đắc tuệ, trong tuệ có phước đức. Là muốn tu cầu đắc giới định tuệ, chẳng những chỉ có quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn cần phải lễ bái cúng dường, xử lý dung thông. Bây giờ chắc là quý vị thắc mắc đoạn trước. Ở đây đa phần là nữ giới, tại sao con gái chúng tôi thì chỉ là phước thôi, chỉ là giới với định thôi, mà nam giới đàn ông con trai lại là tuệ? Bây giờ cái này dành cho quý vị về nhà nghỉ, và tuần sau là quý vị trả lời cho chúng tôi, hay là chúng tôi sẽ nói sơ sơ qua cho quý vị nghe. Bây giờ tới đây hết giờ rồi à, bây giờ quý vị muốn chúng tôi nói sơ qua tại sao như vậy không? Tại sao quý vị thắc mắc không? Hay là để tuần sau? À, luôn á, thì khi mà nói nó say mê nói trễ giờ đói bụng ráng chịu nha. Cái trí tuệ đó nó thuộc về dương, mà cái định và cái giới nó thuộc về âm. Cho nên có một lần quý vị có nghe chúng tôi nói, trong nhà đó bà vợ đó là giữ tay chèo, tay lái, còn ông chồng là giữ tay chèo. Chủ chốt trong nhà là người vợ. À, cái gốc của trong nhà đó là người vợ, còn cái ra trái ra bông là người chồng. Lái thuyền qua biển cả đó thì cái người chèo đó, người bơi phía trước mũi đó là người chồng, là đàn ông. Còn người mà giữ cái phía lái á, cho khi gặp gió bão bồng khói lật á, hoặc là giữ cái lái cho đúng hướng là vợ hoặc là đàn bà. Cho nên tu hành á, nếu không có giới không có định thì không lấy gì làm cơ bản. Cho nên lấy cái giới định trước, và giới định này nó thuộc về âm. À, tại sao âm? Tại vì nó là sự tướng, không thể rời sự tướng mà đắc tuệ. Hôm nay chúng ta quan niệm sai lầm, tôi chỉ có tu tuệ thôi, tôi không cần tu phước nữa. Không có phước mà tu tuệ nó là cuồng tuệ. Cho nên đầu tiên là phải là tu phước trước. Cho nên trong cái đoạn kinh á, quý vị thấy đó, lúc đầu phải phương tiện, phải dùng cái tiểu thừa để mà dụ chúng sanh cái nè, là cậu con trai con gái thiệt. Đã. Mà niệm và quán và lễ và lạy và cúng dường thì nhất định nó sẽ đạt được cái chỗ là muốn sanh con trai liền sanh con trai có trí tuệ phước đức, muốn sanh con gái liền sanh con gái, con gái đoan nghiêm. Cho nên khi chúng ta vào tu thì phải lấy giới làm đầu, lấy định tiếp theo rồi mới bừng tuệ. Nếu không có giới thì không có định, mà không có định là không có tuệ. Cho nên người nào đã mất giới rồi đấy thì như cái dừa chặt đọt thôi. Đã. Người nào bị mà phạm giới nhiều lần ấy, mà không sám hối, không tiêu từ, bị tăng đoàn ta khai trừ, gọi là làm phép tấn ấy, thì bị đó như cái dừa chặt đọt thôi. Cho nên giới tùy theo cái sự thọ nhận của mình và giữ trong cái phạm vi đó. Ở đây không phải là chỉ năm giới cư sĩ tại gia, mà quý vị còn học thêm cái 10 điều đi đứng nằm ngồi, quay nghi tới hạnh cũng là giới.
bây giờ quý vị tụng kinh cho nhiều, nhưng mà về nhà quý vị ngủ, quý vị nằm co queo, quý vị ăn, một tô cơm quý vị có lua có hai miếng hết, tắm quý vị vô tắm là múc nước đổ ầm ầm ầm, đi quý vị đi rầm đi cái gác gỗ thiếu điện muốn sập, thì không bao giờ đắc hết, không bao giờ tu có tuệ. Tuệ nó lặng lẽ im lặng như thâu nước, thâu nước yên á thì tăng sao chiếu vào. Đức Phật ngồi yên lắng yên thì tất cả mọi việc mình bắt chước như Đức Phật ngồi, để chi? Để cho cái đầu mình nó yên, cái bộ não mình nó yên, cái tư duy mình nó yên, cái tâm thức mình nó yên, thì tất cả bao nhiêu chiếu vào. Cái dây điện á mà nó yên, bắt vít nó vào, cái đèn cũng bắt vít nó vào, cái đồng hồ công tơ cũng bắt vít nó vào, cái nhà máy đèn cũng bắt vít nó vào cho nó cứng ngắc đó, thì bắt đầu góp lại cái dây âm và cái dây dương thì lúc bây giờ nó mới phát điện. Có dây âm mà không có dây dương không bao giờ phát điện, có dây dương không bao giờ có dây âm bao giờ phát điện. Cho nên giới định tuệ ba cái đó phải liền song song với nhau, và nhất định là phải tu phước, nhất định là phải tu giới tu định. Nếu không tu giới tu định thì không bao giờ được. Và giới định là nằm ở nữ giới là nhiều hơn, cho nên gọi là tín nữ. Đức Phật gọi là quý vị là tín nữ, tin sâu sắc mà lòng duy trì là những người duy trì. Phát triển là nam giới, cho nên nam giới là khi phát tuệ rồi mà phải đi đôi cả ba là giới định tuệ. Hôm nay tôi chỉ nói đơn lược như vậy thôi. Muốn tu cầu đắc giới định tuệ, chẳng những chỉ có quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn cần phải lễ bái cúng dường, xử lý dung thâm. Bốn chữ lễ bái cúng dường đã nói lên ý nghĩa của sự khổ luyện. Phải khổ luyện theo phương pháp lễ bái cúng dường và tâm niệm quán sâu năm phép quán. Cái lễ bái cúng dường này là tu phước, còn quán sâu năm cách quán là tu tuệ. Thanh tụ bốn âm thanh để thông suốt và nhiếp khóa, hầu chuyển toàn bộ âm thanh khắp thế gian, từ thô sang tế, từ tế sang vi, từ vi sang diệu, nhập dòng diệu hữu, vĩnh hằng nơi chân không. Nói rất rõ rồi, nhưng mà cũng cần phải giải thích một chút, chứ nếu không danh từ nó cũng hơi lộn qua lộn lại khó nhớ. Ở đây quý vị nhớ, chúng tôi ghi cái chữ khổ luyện lớn, chữ in. Chúng ta tập, chúng ta tu, chúng ta luyện, rồi chúng ta đến khổ luyện. Ở đây quý vị chưa chịu tập mà, quý vị chưa chịu sửa mà, quý vị chưa chịu luyện mà. Luyện các cái lưỡi luôn luôn luyện cái lưỡi cho nó mềm, ngồi đâu luyện cái lưỡi đó cho nó mềm, luyện cái môi cho nó luôn luôn nó xoay, để khi nó phát âm cái âm nó đủ khả năng nó thu âm tới về. Luyện con mắt luyện cái hơi thở luyện cái tai nghe nghe vào nghe ra, nghe vòng tròn và nghe cái không nghe. Luyện cái thân là phải luyện thôi, và phải mượn cái lễ bái. Lễ đây, cái lễ bằng thân lễ đó nó dễ, mà lễ bằng cái ý lễ nó khó, lễ bằng cái tâm lễ mới là khó hơn. Quý vị biết cái tâm lễ làm sao không? Đoạn kinh nào chỉ cho quý vị tâm lễ? Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, hiểu không? Đó, cái tâm lễ đây, quý vị đây bất quá là lễ cái thân lễ, bất quá là lễ cái ý lễ. Đi ngang qua cái nhà thờ Đức Chúa với Đức Mẹ Maria đi ngang, mình thấy như vậy mình nghe, đó ông ấy đạo Chúa mà. Tại sao mình cúi đầu xuống chút vậy? dù sao nữa thì cái vị đó cũng hơn mình chứ. Đi ngang qua cái năm ma, mình chưa biết cái năm ma nó bị cái năm ma không có để cái hình trên cái quan tài, nhưng mà năm ngang ma đi ngang qua, mình lấy nón hoặc mình cúi đầu trong chút chứ. Vì nghĩa tử là nghĩa tận, ta chết là mình cúi đầu đưa cho họ. Cúi đầu đó không phải là cúi đầu cái năm ma, cái xác chết, mà cúi đầu chính cái tâm mình bẻ gãy cái ngã mạn. Cho nên nói cái lễ này, nếu có thì giờ lễ bái Đức Quan Thế Âm. Thế nào là lễ lạy của Đức Quan Thế Âm? Lễ lạy Quán Thế Âm. Cho nên lễ lạy hết tất cả những âm thanh trong thế gian. À, nghe con cọp kêu mình cũng phải cúi đầu. À, nghe con quỷ nó rua mình cũng cúi đầu. Điều lễ lạy hết trong tâm mình lúc nào cũng kính. Lễ bằng tâm lễ, bằng ý lễ, bằng thân lễ. Lúc đầu mình tập cúi đầu cho nó quen cái đã, bẻ cái ngã mạng cái đã, lần lần cái ý nghĩ nó, rồi lần lần rồi tới tâm lễ, và đi đến chỗ là lễ lại không phân biệt, không còn phân biệt cái người đó là đạo nào, con người đó lớn tuổi nhỏ tuổi, con người đó đàn bà hay đàn ông, con người đó giàu sang hay nghèo nàn, con người đó đạo này hay đạo khác. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tới 32 tướng rồi mà. Biết đâu á cái người đó quỷ dạ xoa, biết đâu người đó là chim đại bàng, biết đâu người đó là con rồng, biết đâu người đó là con gì, con rắn. Quý vị biết mấy cái đó ai không? Bồ Tát Quán Âm đó thì sao? Mình nói tổ cha con rắn làm tao sợ, xích cây đánh nó, coi chừng cái Quán Âm nó làm sao. Ngài hiện thân mà. Là cái chỗ này quý vị nên thấm nhập sâu một chút. Cái chỗ mà chuyển từ thô sang tế, từ tế sang vi, từ vi sang diệu đây. Đó, quý vị nghe rõ chưa? Bây giờ mình thô, mình không thèm thấy ai, mình cúi đầu nữa. Con quý vị trong nhà thấy người lớn cúi đầu, nhỏ nó không cúi đầu. Nhiều khi nó không cúi đầu nữa. Quý vị không cúi đầu làm sao nó cúi đầu? Đối với cha mẹ nó không cúi đầu ấy, đưa cho cái gì nữa, nó không cảm ơn nữa nên cúi đầu. Cho nên quá thô. Bây giờ nó cúi đầu là tế rồi. À, và cái ý nó, cái khuôn mặt nó toát ra một cái gì nó vui mừng và nó cảm ơn mà nó lễ phép, đó là vi rồi. Và trong tâm nó bất cứ những cái gì nghịch cảnh nó vẫn thấy nó kính phục, nó lễ lại cái chỗ lễ lại như vậy, không vừa lòng, nước mắt dắn nước mắt dài, nhưng mà con vẫn cúi đầu lại mẹ, con xin lỗi mẹ. Mày không giận tao á? Tao quýnh mày gì mày không giận á? Dạ con không dám giận mẹ. Tập con như vậy cơ. Con nói một nó trả lời hai, nó hai nó trả lời bốn, nó còn chân đạp nghĩa là tay đấm nữa, nó giác đồ nó giục nữa, nó trả treo như vậy. Nó ảnh hưởng đâu vậy? Ảnh hưởng quý vị. Quý vị không có tế, không có vi, không có diệu thì làm sao con quý vị tế vi diệu? Vậy thì quý vị tu Phổ Môn cái chỗ nào đâu? Tu Quán Thế Âm chỗ nào đâu? Quán là quán tất cả những âm thanh trong cõi thế gian này, từ trên tầng trời cho tới dưới địa ngục đều là âm thanh của thế gian hết. Từ cái lời nói nghe thuận tai cho tới cái lời nói nghe nghịch tai đều là âm thanh của thế gian hết. Và âm thanh thế gian nó phải lễ lạy, hiểu chưa? Nó tới nó tự chỗ cha mày. Dạ cảm ơn bác. Nếu không nói trong lòng mình cúi đầu khâm phục. Tôi đã nói quý vị nghe rồi, khi thầy Giác Đức lên làm hội trưởng của tỉnh Bảo Lộc, ngày đầu tiên thầy Viên Nhân bỏ nó ra đi, Phật viện Nha Trang giáo hội Trung Phần cử thầy Giác Đức lên nhận cái hội trưởng của tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc chứ, hồi đó Bảo Lộc là một cái tỉnh. Và bữa nhận trụ trì rồi á, bổ tấn phong và bổ nhiệm trụ trì tới rồi thì đêm đó là giảng thì sau khi ra ở đó lúc bây giờ thì đạo Thiên Chúa là 90%, đạo Phật có 10%, cái nhà thờ và cái chùa hai cái khác nhau. Nhưng mà đêm đó biết mà người đâu mà về, đặt nghẹt trong ngoài, còn chỗ nào đi tới coi cái ông giảng sư, cái ông hội trưởng của tỉnh mà. Thì hỏi cho hôm nay ngài giảng sư, đại đức giảng sư giảng gì đây? Hôm nay quý vị đưa đề tài nào tôi giảng đề tài đó. Được rồi, có một người mặc áo vest mới nói, hôm nay tôi yêu cầu thầy giảng cho chúng tôi cái đề tài là tổ cha thằng giác đức. Thấy không? Thầy giác đức mới giảng là tổ là sao nè, cha là sao nè, thằng là sao nè, giác là sao nè, đức là sao. Tổ cha thằng giác đức có 5 chữ. Một tiếng đồng hồ, sáng ngày người ta quy y 3.000 người. À, ta báo đạo Thiên Chúa, ta quy y 3.000 người. Và cuối cùng rồi lần lần ấy, cái dùng Phật giáo đó, nghĩa là gần như hầu hết. Cho nên thầy bị đánh thuốc độc, chở thầy về bệnh viện để xúc ruột. À, thầy mới lên một lần nữa đó, mới nói đối diện với bà Nhu. À, thì bà Nhu bà không chữ tố cho thằng Giác Đức, mà bà ra lệnh là phải giết thằng Giác Đức đi. Nhưng mà thầy Giác Đức lúc nào cúi đầu cũng lễ lại hết, không có một lời sắc láo. Cái đó là phổ môn, cái đó là Quán Thế Âm. Âm thanh nào cũng là Bồ Tát cá. Cái gì hiểu chưa? Bởi vì ứng hiện 32 thân là gần như hết rồi, gần như hết rồi. Thì âm thanh nào không phải âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm? Mình biết ứng hiện âm thiệt, cứ thấy cái đó là Bồ Tát Quán Âm đi, để mình không bao giờ bẻ gãy cái ngã mạng mình. Và lúc nào mình dùng cái tâm lễ lại, mà dùng cái tâm lễ lại thì phước không biết bao nhiêu ấy. À, còn dùng cái thân lễ lại có phước nhưng mà ít thôi. Huống chi quý vị không chịu dùng cái tâm lễ, cái thân lễ lại, không bao giờ cúi đầu hết. À, nhất là các vị tỳ khưu ngồi trước mặt tôi nè, các thầy đã nghĩ các thầy là thầy mà gặp tín đồ mình không cúi đầu nha. Mình đâu có cúi đầu cái bà Diệu A, cái ông Minh B, cái ông Thiện C đó đâu. Cúi đầu là cái Phật tánh của người đó. Mà cúi đầu để mình bẻ gãy cái ngã mạng của mình đi. Cúi đầu để là cái tâm mình thường, thường lễ. À, lúc nào cũng lễ, thường luôn tâm niệm, thường luôn lễ bái mà, thường luôn. Chứ không phải một tháng hai ngày sám hối tới lễ bái, rồi ngoài ngày cái là cái ngay cái càng cố lên. Đố quý vị mấy người mà thường bị tăng xong lên á, mà đứt chân gân máu là gì đó, tai biến mạch máu não đó sao biết không? Mấy người đó ít khi cúi đầu lắm. À, không chịu cúi đầu, không chịu nghiêng bên này nghiêng bên này, cho nên cái gân nó cứng, cho nên đứt tai biến mạch máu não. Đó là chưa nói là cái thứ hai là trong lòng lúc nào cũng giận hờn, cho nên cái máu nấm nó nổi lên, sân si nổi lên, nó đốt cháy cái trên này hết. Cái thứ ba là tu thiền cứ hút vô, hút cái nóng vô mà không cho nước thì cho mỡ nó lên trên đầu. À, cái thứ tư là cái lối xá, không biết xá, cho nên tai biến mạch máu não thôi. Sự và tướng, sự và lý, tướng và tánh phải song hành, cho nên trong cái phẩm này nó là như thế đó. Bây giờ quý vị nghe tiếp. Nhập dòng diệu hữu, vĩnh hằng nơi chân không. À, cái này nó mới liên quan cái kia. À, cái diệu hữu hồi nãy quý vị nghe là gì? Diệu hữu là gì? Chân không là gì? Ai nói tôi nghe coi. Chân không là gì? Mà diệu hữu là gì? Không mà chẳng không là diệu hữu. Hữu mà chẳng hữu là chẳng không. Cái này phải học cái đã nè. Bây giờ tôi nói lại nó đi cái chỗ này để quý vị nhớ mà học. Hữu mà chẳng hữu là chân không. Hữu mà không phải hữu, nó là chân không. Mà không chẳng phải không, đó là diệu hữu. Cho nên làm thế nào chuyển tế, chuyển thô sang tế, tế sang vi, vi sang diệu. Diệu mới nhập dòng diệu hữu rồi đã. Diệu rồi nhưng mà chưa được, phải nhập vào dòng diệu hữu. Và khi nhập vào dòng diệu hữu rồi thì nó mới được vĩnh hằng nơi chân không. Bốn cái chữ này giảng một tháng, tu một năm mới chưa chắc, chưa chắc tới đâu hết. Bây giờ chút xíu nói gì hết. Cho nên mỗi vị về đục nó ra, nghiền ngẫm nó đi, rồi chế nó ra và luyện nó cho bằng được. Nhưng trước khi muốn luyện nó, trở lại luyện năm giác quan, luyện sáu giác quan,
luyện tám thức, luyện vô thức, luyện sanh trí, bừng tuệ là mới luyện cái chân không và diệu hữu này được. À, nhưng mà nói là phải nói như vậy thôi. Hành giả phải chia nhiều thời kỳ tu luyện theo đoạn kinh này. À, cầu sanh con gái là tu luyện tiền ngũ căn, rồi tiến dần đến thời kỳ khổ luyện ý, nhập thức, đồng thời hòa nhập bát thức, chuyển sang vô thức, đắc giới và định. À, chữ nho trong kinh á, cái trước á, là mình làm sau, mà cái sau là mình làm trước. À, trong kinh á, là cầu con trai trước, cầu con gái sau. Nhưng khi vào tu á, là tu á, giới và định trước, tu về tiền ngũ căn trước, tu về ý trước, tu về thức trước. Khi nào đắc giới, khi nào đắc định, rồi mới chuyển sang là cầu sanh con trai. Cầu sanh con trai tu luyện từ trạng thái vô thức. Vô thức đã nói rồi á, cái khóa mà vô nhiễm thế đó, khóa có năm thứ năm đó, dạy suốt một năm là, thì bây giờ không thể nào nói ngắn được. Vị nào chưa được gặp cái này xin lấy băng mà nghe. Nhập trí. À, chứ không phải là vô thức mà nằm y đó. Ở đây chúng tôi vẽ một đường đi rất rõ ràng, như vẽ một bản đồ cho người đi vào phố, nắm bản đồ này không bao giờ lạc hết. Đó. Cho nên cầu sanh con trai là gì? Là tu luyện từ trạng thái vô thức nhập trí, bừng khai tuệ. À, chứ bây giờ ngồi cứ nói tu tuệ làm sao? Phải tu phước trước, phải tu giới định trước, rồi nó mới bừng tuệ. Mà muốn bừng tuệ, muốn tu tuệ thì tu cho nó nhập vô thức cái đã. Vô thức là gì? Nói lại một lần nữa, vô thức tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Nó là thức thứ 9 của con người, nó là Imala thức. À, cho nên khi vào được vô thức rồi đó, à, rời khỏi bát thức rồi đó, thượng đỉnh lên vô thức rồi, nhập trí, lúc bây giờ thì nó tu tiếp, nó mới bừng tuệ, bừng khai tuệ. Khi đã tu luyện chứng đắc đến trình độ này thì làm sao phước đức có thể luôn mất. À, cho nên nó mới nói là phước bất đường quyên, nghĩa là phước chẳng hề hao mất. Phước bất đường quyên tức là phước chẳng hề hao mất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn làm nổi bật phương pháp quán suốt và nhiếp hóa âm thanh khắp thế gian do Bồ Tát Quán Thế Âm phát minh và chứng đắc. Cái phép quán này, phép quán và nhiếp hóa âm thanh này là do Bồ Tát Quán Thế Âm phát minh và Ngài đã chứng đắc được. Lúc đầu Ngài phát minh, rồi Ngài tu nhĩ căn viên thông, dần dần Ngài đi từng phép quán, rồi Ngài chứng đắc. Mà khi Ngài chứng đắc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là quan trọng quá vị Bồ Tát này. Vì quan trọng quá vị Bồ Tát này, à, cho nên Ngài Vô Tận Ý mới thắc mắc. Vì nhờ Ngài Vô Tận Ý thắc mắc cho nên Đức Phật mới hỏi ra, mới đưa ra, nêu ra. À, quý vị thấy không? Vô Tận Ý quý vị nghe rồi. Vô Tận Ý là người nào tu cái ý đến vô tận, cái ý cái gì cũng biết hết, biết như có kiểu tề thiên đại thánh vậy đó, không có chỗ nào biết, không có chuyện gì cũng biết, vô tận ý. Nhưng mà chưa chuyển sang thức, chưa chuyển sang trí, dù là Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát thấp. Bồ Tát đã tu phước nhiều, đắc quả vị. Bồ Tát có từ sơ đẳng tới thập đẳng lên. Ở trong kinh không ghi là Bồ Tát vô tận ý ở cái đẳng nào, nhưng mà chứng đắc về ý chứ chưa chứng đắc về trí, chưa chứng đắc về tuệ. À, cho nên Bồ Tát vô tận ý không hiểu nổi mới tới đây hỏi, tới đây để học. Hoặc là cái ông ngài này ông đóng kịch, ông mang cái tên vô tận ý để ông dạy chúng sanh. Nhiều khi các vị Bồ Tát hiện thân xuống làm quỷ, Bồ Tát hiện thân xuống làm phàm, Bồ Tát hiện thân xuống làm thị giả như ngài A Nan, Bồ Tát hiện thân xuống làm Bồ Tát, Phật hiện thân xuống làm Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm. Đó, thì ở đây mình cứ trinh chữ sao nghĩa sao mình nói thôi. Thực ra Bồ Tát vô tận ý không đến nổi tệ như vậy. Cũng như Bồ Tát Di Lặc á, ngài sắp thành Phật rồi, tại sao việc gì ngài cũng biết hết mà cứ đi theo hỏi ngài Văn Thù?
để ngài Văn Thù mắng lên mắng xuống. Là vì ngài Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho tình cảm, mà Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho lý trí. Tình cảm lúc nào phải hỏi lý trí, phải xin phép lý trí, phải hòa nhập với lý trí, và lý trí phải hòa nhập tình cảm. Cho nên Văn Thù và Di Lặc nếu mà tách rời ra thất bại. Cho nên chùa nào phải có Di Lặc, phải có Văn Thù. Mà thờ ông Di Lặc cái bụng to trình mình mà không thờ ngài Văn Thù thì cái chùa đó chỉ có tình cảm cho ông có lý trí. Đã. Chúng sanh đang cần ngài Di Lặc, thờ một vị Di Lặc nhỏ được rồi. Mình đọc tôn Đức Thích Ca Mâu Ni, vì trong Thích Ca Mâu Ni đầy đủ hết. Còn nếu muốn thờ Bồ Tát á, thì hãy có vị này phải có vị kia, hãy có Quán Thế Âm phải có Địa Tạng, người độ dương người độ âm, phải có Di Lặc phải có Văn Thù. À, Di Lặc thiệt to mà Văn Thù không có, cái chùa đó toàn tình cảm không, không có lý trí đâu. À, cho nên quý vị niệm Văn Thù thì phải niệm Di Lặc, mà niệm Di Lặc mới niệm Văn Thù, nó ngộ rồi. Cho nên các vị Bồ Tát thường thường là các ngài đóng kịch, giả vờ đấy mà, để cho có lý do hỏi Đức Phật, để Đức Phật mới nói ra cái chuyện này. Mà không phải ông ngài Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi thì chẳng có ai biết mà hỏi, mà nhờ hỏi chúng ta bây giờ mới có cái phẩm kinh này, mới có những lời dạy nghĩa là siêu đẳng này, có những cái lời từ kim khẩu Đức Phật nó vàng ngọc như thế này. Chúng ta bây giờ ngồi đây mới học, rồi bắt chước làm theo, để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng như các ngài, ngày nào đó chúng ta cũng trở thành như Đức Phật. Đã. Cho nên ngài là người dẫn đường. Khi đã luyện chứng đắc đến trình độ này thì làm sao phước đức luôn mất, cho nên mới nói phước bất đường quyên, nghĩa là phước chẳng hề hao mất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn làm nổi bật phương pháp quán suốt và nhiếp khóa âm thanh khắp thế gian do Bồ Tát Quán Thế Âm phát minh và chứng đắc, nên Đức Phật lập pháp so sánh công đức giữa sự thọ trì danh hiệu và cúng dường chư vị Bồ Tát số lượng nhiều hơn 620.000 lần số hạt cát trên sông Hằng. Đem một con số ra so. À, nếu ai mà cúng dường đồ là số lượng nhiều hơn 620.000 lần số hạt cát trên sông Hằng. À, cứ cúng dường một vị Bồ Tát như vậy thì một vị Bồ Tát tính một hộp cát, mà tính hết cái hộp cát trên sông Hằng rồi và tính tới 620.000 lần như thế, mình cũng biết đời nào cho đủ ha. Có lẽ 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp trên cõi trời cũng đủ nữa. Đây là cái phép giả dụ thôi, ai cũng được như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói khỏi cần cúng nhiều, cúng một mình vị Bồ Tát Quán Thế Âm thì hai cái bằng nhau. Quý vị thấy nó quan trọng như vậy không? Cho nên ở dưới này, trong bài quý vị thấy, một bên cho tôi viết chữ 100.000 tỷ, rồi tôi làm mũi tên hai đầu, trên giữa tôi viết hai chữ so sánh, bên này để chữ một, tôi gạch hai gạch ngang và tôi để bằng nhau. Tức là cúng dường 100.000 vạn triệu tỷ vị Bồ Tát, lễ lại 100.000 vạn triệu tỷ Bồ Tát, với cúng dường và lễ lại một mình Đức Quan Thế Âm, hai cái bằng nhau, phước đức như nhau. Chỉ tu luyện pháp môn tụ bốn thanh âm, quán năm phép quán, chứng đắc âm thanh khắp thế gian, phước đức này trải qua 100.000 muôn ức kiếp không cùng tịnh. Đã. Thôi thì dù là cái bài này tới cái đoạn 5, bây giờ còn một cái đoạn 6, quý vị đem bài về nhà đọc đi. À, để rồi, tới đoạn 5 nữa chứ, mình tới mới ra đoạn 4 à. Tuần sau chúng ta đi vào đoạn 5. Đoạn 5 này là 32 ứng hiện thân. Sau khi ta qua đoạn 5 rồi thì chúng ta đi tới những cái chỗ khác là cúng dường và chia hai xôi chuỗi. Rồi qua cúng dường chia hai xôi chuỗi lên chỗ khác nữa, làm sao cho nó đi cho hết thấm kinh. Thấm kinh Phổ Môn này chúng ta nguyện đi hết, và cũng xin nguyện xin ngài Phạm Thiên Vương cùng các vị vua trời, các vị thần tiên
lẫn các vị quỷ ma, và nhất là các vị Long Thiên trời rồng tám bộ trời rồng, xin hộ trì cho đạo tràng, xin hộ trì cho từng người, xin hộ trì cho từng gia đình, để cho toàn thể chúng tôi đủ cái thuận duyên mà theo tu học. Nếu chưa tu được thì tối thiểu cũng học cho nó tròn cái khóa phổ môn này. Khi chúng tôi đạt được công đức, trước nhất là hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, mà nếu cần chia đó, thì tôi chia cho các ngài, chúng tôi chia cho các ngài 80%. Chúng tôi chỉ xin chúc đỉnh lại phước đức để đủ cơm ăn áo mặc, để đủ dư giá chúc đỉnh, để đủ mạnh giỏi, đủ tiếng nói, đủ lời hơi thở để mà hành đạo thôi. Cho chúng tôi không có đòi hỏi xin cái phước đức nghĩa là tuyệt vời, nhưng các ngài trên cõi trời, như các vị quỷ la sát ở trên cõi quỷ, chúng tôi cũng không xin những phước đức ngang với các vị vua rồng nữa. Chúng tôi tạo phước đức và xin hồi hướng hết, để cho người người cũng đều được phước đức, và mọi người mọi loài đều được phước đức, thì trí tuệ sẽ mở khai. Tất cả chúng ta là bạn hữu, tất cả chúng ta là anh em, tất cả chúng ta là quen thuộc. Từ trước đến nay chúng ta hiểu lầm nhau, cho nên có sự công phạt lẫn nhau. Kể cả vị A-tu-la-vương là cha vợ của ngài Đế Thích Thiên Vương, nhưng mà vì nghe lời con gái mình mà ngài A-tu-la-vương á cử đại hùng binh đến để mà chinh phạt, đốt cái dinh của Đế Thích, đốt cái dinh của chàng rể mình. Và chàng rể mình là ông vua Đế Thích ngồi ngự trị trên cao để chỉ đạo mình. Vậy mà trong giây phút giận hờn đốt cả cái cung của vua Đế Thích. Như vậy thì các ngài với chúng tôi thế nào cũng phải hoài hiếu lầm nhau, nhất là trong chốn nhân gian này. Những người con Phật thường nói là chúng tôi coi mấy ông thần ấy là đồ cà chớn, mấy ông thần là đồ bỏ đi, mấy ông thần là đồ xấu xí, mấy ông thần là người chẳng có gì hết. Riêng các ngài thì coi chúng tôi là cái tụi ở dưới đất phàm phu tục tử, là những người thiếu ăn thiếu mặc, những người thiếu thước thiếu tất, những người thiếu thần thông quán tại. Chúng ta hiểu lầm nhau. Trong các ngài có chúng tôi, trong chúng tôi có các ngài, cho nên hôm nay chúng tôi mới thỉnh các ngài về đây để coi trong lời giảng của chúng tôi nói y theo kinh điển. Thì kinh điển Đức Phật có khi nào phân các ngài làm hai và chúng tôi riêng và các ngài riêng đâu? Trong bằng chứng là cái phẩm phổ môn Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân hết, cái nào cũng hiện thân vào mà. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng tôi là những học trò, có khi nào coi thường các ngài đâu? Còn nếu có ai coi thường đó là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cho nên những vị đó thì yêu thỉnh cầu các vị thần chấp kim can thần làm việc, còn chớ nên quơ đũa cá nắm, chớ nên nói cõi trần gian này là một đám tệ hại. Nếu chúng tôi tệ hại thì chúng tôi không bao giờ nói lại những cái điều đúng như ý Đức Thế Tôn. Bây giờ nếu các ngài không tin, các ngài đi cứ đi tính lên cõi thiên ma. Hôm nay ngài Đại Ma Vương có về đây, ngài về hỏi lại Đức Thế Tôn hiện đang ngự tọa ở trên cõi trời tha hóa tự tại, cái cảnh giới của các ngài, hỏi rằng cái thằng thông bửu nó dưới trần gian nó nói như vậy có đúng không Đức Thế Tôn? Nếu mà Đức Thế Tôn nói tôi nói không đúng, tôi nói sai lầm, thì ngài xuống đây cứ trị tội tôi. Mặc dù là ngài là em tôi, vì tôi đến với Đức Thích Ca trước mà ngài đến với Đức Thích Ca sau, tôi là người học trò trước, ngài là học trò sau. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn rồi ngài mới rước ngài lên trên đó mà. Mặc dù ngài là em tôi, nhưng ngài là phước đức, ngài ở trên từng cao tới từng thứ sáu của cõi trời dục giới đó. Ngài đủ thần thông, ngài đủ đầy đủ hết, nhưng chân lý không có trên cao, không có dưới thấp. Trí tuệ nó không có trong cao, không có dưới thấp. Hạnh nguyện không có cao có thấp. Chúng ta là anh em. Ngài tài giỏi hơn tôi đánh lễ ngài, tôi nói đúng ngài hộ trì chúng tôi. Cho nên hôm nay buổi pháp này không những chỉ giảng cho người hay là cõi giới thấp thấp,
mà hôm nay tôi giảng đây, tôi mong rằng những tiếng nói này thông tri trên tất cả sáu tầng trời dục giới, để tất cả những vị trên đó, kể cả những vị A-tô-la thần, không còn cứ đại hồng binh đi đánh chằn rễ mình nữa, để vị A-tô-la vương á, thần vương á, đừng cứ đại hồng binh nghe lời con gái mình nữa mà chinh phạt sát hại không biết bao nhiêu, và để cho tất cả các vị A-tô-la thần không gây chiến tranh trong khắp các vùng của trái đất hoặc là bốn châu thiên hạ nữa. Những bài pháp hôm nay, những bài pháp trong Bổn Phổ Môn là từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra, chúng tôi nương theo nó mà chúng tôi trùng tuyên, chúng tôi không biết gì cả. Nếu tôi nói sai là Đức Thế Tôn nói sai, nếu tôi nói sai tôi chịu hoàn toàn, là vì tôi không xứng đáng học trò của Đức Thế Tôn. Mà nếu người nói đúng thì đây là mở màn cho một cuộc hòa bình liên hành tinh, cho kỷ nguyên 21 không còn điêu tàn ở dưới chốn trần gian, nhất là tứ châu thiên hạ, nhất là Nam Thiệm Bộ Châu, nhất là quá đất này, nhất là đất nước Việt Nam. Vì đất nước Việt Nam hiện tại có những người thân bằng quyến thuộc, anh em ruột thịt của các ngài Thiên Ma Vương, của các ngài Thần Vương, của các ngài Thần Tướng, của các ngài Quý Vương. Chúng ta là anh em ruột thịt, tại sao cứ chia rẽ, tại sao cứ hận hờn, tại sao cứ gây chiến tranh vùng này đến vùng khác, tại sao chinh chiến, tại sao chúng ta không niệm cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, để cho dinh thự cung điện trở lại hoàn phục, để cho dẹp đi những cận chiến tranh căng qua. Cho nên từ đây cõi người chúng tôi sẽ đi sâu vào pháp sám hối. Pháp sám hối đó có Bát Nhã Ba La Mật Đa để diệt trừ cuộc chiến tranh liên hành tinh của kỷ nguyên 21. Tôi nói đây, băng này sẽ đi vào trong lòng trái đất, nhiều nước ở trên năm châu thuộc năm diêm phù đề này, có người sẽ nghe, và những có một số người thì họ sẽ nói chúng tôi là đồ điên. Đồ điên thì cũng chịu, cũng mừng, cũng vui, hoặc đồ ngu, đồ ngốc thì cũng được. Nhưng miễn rằng các vị Thiên Ma Vương, các ngài Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, và nhất là 32 vị Thiên Vương, vua trời của 32 cung thuộc Đao Lợi Thiên Cung, chứng minh và ủng hộ cho chúng tôi, hiểu cho chúng tôi, và cùng với chúng tôi thừa hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta nguyện đem hết tâm niệm, đem hết hạnh nguyện để phụng sự cho con người, cho muôn loài, cho vạn vật, cho trùng trùng pháp giới bao la. Nếu có chật lắm thì cũng 3000 đại thiên thế giới đều được an bình. Đầu óc chúng ta bây giờ không còn hạn hẹp của một cõi diêm phù đề, không còn hạn hẹp trong tứ châu thiên hạ, không còn hạn hẹp của một cõi trời Đao Lợi, không còn hạn hẹp của 6 cõi trời dục giới, không còn hạn hẹp của cõi trời sắc giới. Ngài Phạm Thiên hôm nay, ngài ở từ cõi trời sắc giới, ngài đã về đây. Nếu chúng tôi còn hạn hẹp trong dục giới, tôi không mời ngài về làm gì. Và nếu ngài không về, ngài ở tại chỗ đó, ngài vẫn có thần thông. Ngài là người tuyệt vời, ngài là người đã ly dục, ngài là người đã đắc trí tuệ, ngài là người đã chứng đắc vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm, ngài là người đã chứng đắc ba la mật. Nhưng hồi giờ người ta cứ nói ông trời là cái đồ bỏ, ông trời tham sân si, ông trời còn sanh tử luân hồi. Cho nên chúng sanh ở đây hiểu lầm. Vậy thì tại sao các ngài không yểm trợ cho chúng tôi, để tôi giải thích cho những con người họ hiểu lầm ngài, để họ hiểu ngài. Cho nên thiên hạ hiểu ngài là do ngài, chứ không phải do chúng tôi. Vì các ngài không ủng hộ chúng tôi mà, thấy chưa? Lỗi đó do các ngài, lỗi chúng tôi. Tại sao chúng ta không bắt nhịp cầu thông cảm? Tại sao chúng ta không đánh đi một luồng từ trường của một cái thông điệp xanh, mà chúng ta cứ truyền trao nhau là những cái thông điệp chiến tranh, mà chúng ta không truyền nhau bằng cái thông điệp của tình thương, của tình người, của tình trời thần quý rồng, của tất cả các cõi pháp giới bao la, trùng trùng điệp điệp, là một chân lý, là diệu hữu, là chân, chân không, là giải thoát, là Phật, cuối cùng là Phật, Đức Phật, cha lành chúng ta, của 3000 đại thiên thế giới, là thầy của cả cõi Phạm Thiên, thầy của cả Đế Thích, thầy của cả Thiên Ma, Tự Tại Thiên Vương, thầy của tất cả, kể cả thầy chúng tôi. Chúng ta tôn một Đức Phật là một vị thầy
một vị thầy đang làm giáo chủ cả 3.000 đại thiên thế giới. Chúng ta anh em kết lại với nhau để làm cho 3.000 đại thiên thế giới này nhẹ nghiệp và phước tuệ xâm tu. Đừng ai phá nhau nữa. Nếu ai phá nhau nữa là đi ngược lại hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bây giờ chúng con không còn nguyện niệm, không tụ bốn thanh âm, không quán năm cách quán để cho mình, mà chúng con tụ bốn thanh âm và quán năm cách quán để nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm xin phóng hào quang vào để can thiệp cho 3.000 đại thiên thế giới này được thấm nhập pháp môn Quán Thế Âm, cho một cái tiểu thế giới này thấm nhập pháp môn Quán Thế Âm, cho một cõi Nam Diêm Phù Đề này thấm nhập hộ môn Quán Thế Âm, để cho một trái đất này, để cho một Việt Nam này, để cho các loài hiện hữu, để cho chúng con hiện hữu thấm nhập quán sâu năm cách quán, hội tụ bốn thanh âm để chúng con trái tròn tình người trên khắp vũ trụ, trên khắp bao la, và tất cả chúng ta sẽ thành Phật. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị đứng dậy một chút và quý vị tự tập trong vòng một phút để cho nó bớt mỏi. Khi nghe thì cái ý mình nó thấy nó khoái cho nên không mỏi, nhưng khi đứng dậy nó quá mỏi, nhất là những vị lớn tuổi. Chúng tôi cũng xin sám hối và xin lỗi các vị lớn tuổi là vì cũng quá tham, tham nói cho nhiều để quý vị nghe cho nhiều, mà bây giờ lãnh cái hậu quả là quý vị rất mỏi. Thôi bây giờ ráng tập đi, tập chừng một phút rồi chúng ta hồi hướng. Chúng tôi thấy vị nào cũng tập, nhưng mà quý vị quên tập hai cái giò, nhất là hai bắp chuối, cho nên quý vị ngồi xuống nè, ngồi xuống nè, đứng lên nè, thấy không? Cứ ngắt cái chỗ bắp chuối không? Ngồi xuống nè, à, đứng lên nè, ngồi xuống nè, đứng lên nè, đó, đỡ cái bắp chuối chưa? Tại sao? Cái đó là tự do tập thì quý vị có cái nào mỏi tập trước, thấy không? Thôi chúng ta niệm hồi hương.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nghe.